bạn lắng nghe tác phẩm Theo Bước Chân Thầy, tác giả Liễu Ngộ, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Lời giới thiệu. Tôi và anh Thức, tên thường gọi ngày trước của anh Liễu Ngộ, biết nhau từ năm 1977 ở chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. Lúc ấy, anh ruột của anh Thức là sư Tâm Đức đang làm trụ trì chùa Tam Bảo, nên anh Thức hay ghé chùa ở lại, khi đôi ba ngày, khi thì tuần lễ. Mấy huynh đệ chúng tôi đều xuất thân từ Huyền Không Lăng Cô. Giữa chúng tôi có những kỷ niệm sống để già, chết mang theo của một thời tao loạn, nghịch cảnh bủa vây. Sau này, khi không còn gặp nhau thường xuyên nữa vì số phận và duyên nghiệp đưa đẩy mỗi người về một phương, nhưng chúng tôi vẫn luôn dõi theo từng bước chân, từng biến động, đổi thay trong cuộc sống của người kia. Và tôi đã ngỡ ngàng thực sự khi cách đây mấy năm, anh Liễu Ngộ gửi cho tôi xem mấy bài thơ anh sáng tác. Trong đầu óc tôi nảy sinh ý nghĩ, ủa, anh Thức học làm thơ hồi nào mà bây giờ thơ ra lai láng vậy hè? Vì như tôi biết trước đây thì anh Thức học từ nhỏ, phải vào đời kiếm sống lúc còn niên thiếu ở Sài Gòn. Nếu tính lớp theo học vấn phổ thông thì như anh cho biết, anh mới học lớp 3, nhưng không biết đã hoàn thành chương trình học lớp 3 chưa nữa. Riêng tôi đặc biệt có ấn tượng về anh mấy điểm. Một, chữ viết rất đẹp và khá đúng chính tả, nên sẽ không ai tin là anh chưa học xong tiểu học. Hai, tinh thần làm việc không mệt mỏi và hết lòng phục vụ chùa chiền, tăng ni, Tam Bảo khi hữu sự. Ba, rộng rãi, thoải mái về tiền bạc đối với người khác khi có, nhưng cũng chẳng bận lòng khi bị viêm mạng túi. Bốn, rất đẹp trai và hào hoa, dĩ nhiên là vào thời gian trẻ trung ấy thôi. Cho nên tôi thực sự bị bất ngờ khi hay tin anh Thức nhà mình bây giờ biết làm thơ, mà lại làm thơ hay ra phết mới choáng. Xưa, các cụ nói, lão lai tài tận, nghĩa là người khi già rồi thì năng lực tất suy kiệt. Nhưng với trường hợp của anh Thức thì đã không tận mà còn phát tài mới, vì nhà thơ này vốn có nhiều tài và cũng không ít tật. Anh có người vợ là chị Tuyết. Chị được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp, thấm nhuần đạo đức nhà Phật. Ba mẹ chị theo Phật giáo Nguyên Thủy, từ những ngày đầu tiên đạo Phật Nguyên Thủy được các vị cao tăng thuộc tăng đoàn Phật giáo Nguyên Thủy từ miền Nam ra, gieo hạt giống tại thành phố Đà Nẵng. Sau khi thi đậu tú tài toàn phần, chị thi vào trường Đại học Văn khoa Huế. Chị theo học phân khoa Anh văn, đến chứng chỉ năm thứ ba thì chị nghỉ học. Sau năm 1975, chị đi học lại và tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng. Chị đi dạy được một thời gian, sau đó gặp anh Thức, hai người nên duyên vợ chồng, rồi sinh con, và chị bỏ nghề theo chồng vào Sài Gòn lập nghiệp. Chị cũng là người khá hiểu đạo, có thể nói thấy ra trước anh, cho nên chị đã giúp anh được nhiều mặt. Chị là người vợ, người mẹ thật hiếm thấy. Có thể anh Thức trở thành nhà thơ do đọc nhiều thơ của thầy Viên Minh và của sư Giới Đức, rồi nhập tâm đến lúc ra thơ. Nhưng nếu do vậy thì nhiều lắm được 5-7 bài thôi, và chữ nghĩa trong đó là của hàng xóm, mượn tạm xài khi cần, rồi hết vốn. Tôi nghĩ có lẽ không phải hoàn toàn như vậy, mà nguồn cảm hứng phát tiết thành thơ của anh xuất phát từ lúc anh liễu ngộ chân lý cuộc sống sau khi được thầy Viên Minh khai thị. Có phải không nhà thơ Liễu Ngộ? Tôi cảm nhận được điều đó vì chính tôi khi thấy ra cũng bị thúc bách cần phải chia sẻ sự thật ấy cho mọi người, hay chính xác hơn là với ai hữu duyên, với ai muốn nghe, muốn thấy khuôn mặt thật muôn đời của mỗi người. Và tập bút ký này ra đời có chủ đích chính là muốn biểu lộ lòng biết ơn đối với vị ân sư, cũng là người cha, người mẹ đã sinh ra đứa con tên Liễu Ngộ. Tôi không bàn về nội dung các bài thơ, các đoạn văn bút ký của tác giả, không phân tích, ca ngợi và tung hứng cái hay, cái đẹp của ngôn từ, biểu tượng trong thơ cũng như ở các trang văn của tác phẩm, mà để mỗi độc giả tự mình cảm nhận, khám phá và thưởng thức chúng. Tôi có một quan niệm là Nếu bài thơ hoặc án văn hay thì tự nó sẽ hiển lộ vẻ đẹp, thần thái ưu việt khiến người đọc nhận ra ngay. Còn nếu độc giả không nhận ra được cái hay, cái đẹp của bài thơ, án văn ấy, trong khi thực chất nó hay, nó đẹp, thì không phải lỗi của tác giả. Trang sách đã mở, xin mời người xem bước vào thưởng ngoạn. Yên Hà Cát, mùa đông, năm thứ hai COVID-19, Tỳ Khưu Pháp Tông. Lời ngỏ. Tập bút ký này được thực hiện nhằm bày tỏ lòng tôn kính của một người đệ tử đối với thầy Viên Minh, vị ân sư đã khai thị cho con trên bước đường tu học đạo giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Con là kẻ vô minh phàm phu, thiếu căn bản mọi mặt, nên không biết mình có thuộc trình độ nào không trên lộ trình đi về bến giác, thì làm sao con có thể hiểu được giáo lý kinh điển cao siêu. Cũng may, con có duyên lành gặp được thầy, và thầy đã chỉ dạy cho con biết sống làm người soi sáng lại mình ngay trong hiện tại. Thầy nói, khi nào con học và hiểu hết bài kinh chính con, tự khắc con sẽ hiểu những bài kinh Đức Phật đã dạy. Ngày mai biết có để chờ, con xin thực hiện tập thơ dâng thầy. Trái tim hơi thở còn đây, viết dòng bút ký theo thầy du phương. Thầy thương kính, đầu tiên con dự định vào năm 2023 sẽ thực hiện tập bút ký theo bước chân thầy để mừng thọ thầy 80 tuổi. Trong đó sẽ góp nhặt những bài thơ dài có, ngắn có mà con đã sáng tác trong những năm qua, nhất là trong những tháng ngày được đi theo làm thị giả cho thầy trong những chuyến du phương hoằng pháp. Mục đích thứ hai là để cho con cháu của con sau này khi đọc sẽ biết về sư ông Viên Minh, vị ân sư đã khai mở, chỉ dạy cho ông bà chúng những gì. Nhờ vậy, các vị đã có một cuộc sống cuối đời nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhưng làm sao con có thể chắc chắn là ngày mai mình còn tồn tại hay không, khi tấm thân này của con cũng đã rệu rã, khiến nhiều lúc không thể tự chủ. Con chân thành cảm ơn sư thúc Pháp Tông và một số thiện hữu gần xa đã khuyến khích con thực hiện sớm tác phẩm này dâng thầy. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn hộ trì thầy mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi để hướng dẫn chúng con và các tăng ni Phật tử hữu duyên tiếp tục bước đi trên con đường giác ngộ giải thoát. Một đời tri ân thầy, dạy con đi đúng hướng, nhớ ơn anh tâm đức, tình huynh đệ chân thường, cảm ơn em đồng già, vô lượng nghĩa yêu thương. Đệ tử Liễu Ngộ. San Jose, ngày, tháng, năm. Thầy thương kính, nơi con ở bây giờ thời tiết đã vào thu, trời mát mẻ dễ chịu, các hàng cây bên đường lá đã đổi màu, xanh, vàng, nâu, đỏ đều có, đẹp như một bức tranh. Nhất là lúc hoàng hôn nắng ngã về chiều, những tia nắng cuối cùng xuyên qua những hàng cây, như đuổi bắt thời gian, lung linh huyền ảo, khiến cảm xúc trong lòng cũng chạy theo, chạy đến tận cuối chân trời lúc nào cũng chẳng hay. Chợt giật mình mới hay, đang phóng tâm theo cảnh. Có lẽ con nói ra điều này trật lất rồi, trật xa lắm so với những lời thầy đã chỉ dạy. Con nhớ thầy, nhớ lắm luôn, nhớ như chưa từng bao giờ được nhớ. Nhớ hình ảnh thầy, nhớ lại những lúc được đi theo bên cạnh thầy, được học hỏi bài học thân giáo từ thầy. Có phải là con đang tạo ra mối quan hệ dính mắc, buộc ràng với vị thầy mà mình thương kính không? Cho dẫu là vậy đi chăng nữa, con vẫn nhớ đến ân đức của thầy. Con tri ân thầy đã cho con ánh sáng trí tuệ, đã giúp con thấy ra sự thật trần trụi giữa cuộc đời. Chữ trần trụi nghe có vẻ hơi thô, nhưng thật ra nó rất là trong sáng. Trong sáng giống như đứa trẻ mới lọt lòng mẹ, tâm trí nó không bị che lấp bởi bất cứ thứ gì. Cái tâm chưa hề có ý niệm, quan niệm, khái niệm chủ quan của bản ngã, bởi vì nó là nó thôi. Thầy chỉ cho con thấy nguyên lý vận hành của pháp, mà đã là nguyên lý rồi thì muôn đời không thay đổi, chỉ có điều là mình nhìn nó với tâm thái như thế nào thôi. Nó là tình yêu thương vô điều kiện, là hòa mình trong thế giới tự nhiên của vạn pháp chân như, thì đó đâu có phải là mối quan hệ, phải không bạch thầy? Thầy chỉ ra nguyên lý, trải nghiệm từng duyên sinh, không chủ quan lý trí, tự khám phá chính mình. Tương giao và mối quan hệ. Con nghĩ không phải chỉ riêng con nhớ đến thầy bằng cái tâm thái này đâu, mà có rất nhiều Phật tử đã được thầy khai ngộ, họ cũng nhớ đến thầy, tri ân thầy như con vậy. Bạch thầy, về sự tương giao và mối quan hệ, con nhờ hiểu rõ lý mà thầy khai thị, đến khi gặp sự mới thấy ra. Quan hệ là có ràng buộc, tương giao không có ràng buộc. Quan hệ có điều kiện, tương giao không có điều kiện. Quan hệ có ích kỷ nên mất đi mối quan hệ, sinh ra hận thù, ganh ghét. Tương giao không ích kỷ, mất hay còn tùy duyên, cho nên có sự cảm thông. Tình nghĩa vợ chồng, tình thương yêu con cái, nếu đặt lên thành mối quan hệ, chắc chắn có sự ràng buộc. Tình thương yêu này đều có điều kiện, vì trái ý là ghét, thuận ý mới thương. Còn tương giao không có điều kiện, cho nên dù xảy ra chuyện gì cũng cảm thông và yêu thương bình thường, không chấp trước. Chính tương giao mới thực sự vô ngã vị tha. Vợ chồng không nghĩ hơn thua, chỉ cần điều chỉnh cho vừa lòng nhau. Nghĩa tình trọn vẹn trước sau, gia hòa vạn sự là câu nằm lòng. Con xin tri ân pháp thầy khai thị về sự tương giao và mối quan hệ qua bản thân mình. Càng đi sâu và hiểu sự tương giao đến tận cùng rốt ráo, mới thấy điều kỳ diệu về nguyên lý tu tập mà thầy đã khai thị cho chúng con. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ sống vô minh. Xin chút lửa đốt vô minh còn lại, sạch hạt bụi trần tứ đại thân ta. Trả lại hư không chút khói ta bà, xin trả hết kiêu sa về mây trắng. Thôi thì con chấp nhận đã nhớ thầy, thì nhớ thêm một chút nữa cho thỏa lòng. Nhớ vị sư già 76 tuổi năm 2019, leo lên đỉnh núi, trong khi cả đoàn người đều rớt lại dọc đường, ngoại trừ anh Cường, chồng của Hồng Hạnh theo kịp thôi. Thầy làm con và mọi người hết hồn khi thầy bước ba bước để lên một cái dốc đứng một cách nhẹ nhàng. Trong lúc đó con và mọi người phải bò mới lên được. Con phải kêu, thầy ơi có chừng. Cái chuyện ni làm con cứ tự cười hoài trong bụng. Mình không lo thận trọng cho mình mà lại đi lo cho thầy. Thầy biết thầy đủ khả năng để leo lên mà. Nhớ những lúc cổ họng thầy bị đau vì giảng quá nhiều, lại dị ứng với mùi nhang khói xông vào mũi khi đến các chùa giảng. Sư Bửu Đức bảo con phải đi mua mấy loại thảo dược sắc lấy nước cho thầy uống để khỏi bị viêm họng. Sư dặn con là nhớ nhắc thầy luôn giữ ấm nơi cổ. Còn sư Chơn Trí thì lúc nào cũng muốn sư huynh ăn món này món kia để bảo đảm sức khỏe cho thầy trên chuyến đi giảng dài ngày. Những ngày thầy ở California, vợ con, chị Nhung, chị Hậu, Diệp, Huyền Chi, Tịnh Hành lúc nào cũng theo thầy đi đó đây, đi tham quan cũng như tham dự tất cả các buổi giảng của thầy ở California. Mọi người nói thật là hạnh phúc vô cùng trong những ngày bên thầy. Ngài Kim Triều và Tháp Hòa Bình. Tháp Hòa Bình, đây là ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam mà Ngài Kim Triều tạo dựng với mục đích có nơi cho Phật tử Nguyên Thủy tại San Jose sinh hoạt cũng như tổ chức những buổi lễ quan trọng trong năm của Phật giáo Nguyên Thủy. Thầy đến Tháp Hòa Bình, có thêm sư Bửu Đức từ Dallas qua với thầy nữa, thật là hoan hỷ hết sức. Mặc dù trước đây thầy đã từng giảng nhiều lần ở các chùa và đạo tràng Phật giáo ở San Jose, nhưng đây là lần đầu thầy chia sẻ pháp tại ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy này. Bà con đến tham dự rất đông, trong số đó có anh Trần Minh Lợi, bác Nguyên Khiêm, anh Minh, chị Hà, anh Sơn Bửu Châu, vợ chồng anh Phong chị Yến, cháu Thơm Chân Hành, chị Duyên, chị Thu, chị Nữ, cô Diệu Lê và nhiều Phật tử Việt Nam trước đây biết đến thầy từ chùa Tam Bảo Đà Nẵng cũng như chùa Kỳ Viên Sài Gòn và thêm một số Phật tử mới. Mọi người ai cũng mặt mày hớn hở với tấm lòng tri ân thầy nhờ những bài pháp mà thầy đã giảng trong những khóa thiền trước đây được ghi lại, hay đọc các tác phẩm của thầy viết như Thực Tại Hiền Tiền, Vi Tiếu, Sống Trong Thực Tại, Soi Sáng Thực Tại, Thư Thầy Trò. Trong đó, những lá thư thầy mà thầy đã trả lời cho Phật tử ở phương xa lúc phương tiện còn khó khăn, thư từ qua lại bằng đường bưu điện mấy chục năm về trước ở quê nhà, thư gửi đi nhưng không biết có đến được tay người nhận hay không, và thời gian là bao lâu. Ui chà, rứa là duyên ai nấy hưởng. Bạch thầy, con viết theo cái thấy, cái nghe và sự cảm xúc của riêng mình. Con cũng không phải là nhà thơ, nhưng lại có sở thích làm thơ chút chút. Vì vậy thơ con là thơ tại chỗ, nghĩ sao viết vậy. Tại tháp Hòa Bình, con có viết bài thơ để tri ân ngài Kim Triệu và sự đóng góp của Phật tử trong việc xây dựng nên ngôi bảo tháp này. Tri ân ngài Kim Triệu. San Jose, hạ về thơm nắng mới, đón chân ngài duyên khởi hạt từ tâm. Hơn 90 năm bậc giác ngộ thăng trầm, thương đại chúng ngài âm thầm cất bước. Tháp Hòa Bình hôm nay ta có được, ân đức của ngài tạo phước chúng sanh. Phật tử chúng con có được duyên lành, ngài khai thị pháp hành là chân đế. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng là đại thệ, soi sáng một đời trụ thế trần gian. Ngài cho chúng con thấy ánh đạo vàng, đạo giải thoát cho muôn ngàn sinh chúng. Nếu nói California mà không nhắc đến tu viện Diệu Nhân do hai ni sư Thuần Tuệ, Thuần Tình phụ trách cũng là sự thiếu sót. Thầy chia sẻ pháp tại Thiền viện Diệu Nhân 3 ngày. Thiền viện nằm ở thành phố Sacramento, thủ phủ của bang California. Trước khi đến San Jose, rồi từ San Jose, miền Bắc California, đi xuống miền Nam Cali, thầy và chúng con di chuyển bằng xe qua xa lộ 101 đến Ojai để thầy ghé thăm thư viện J. Krishnamurti Foundation và một vài thắng cảnh của Cali từ Bắc xuống Nam. Thầy ở lại chùa Pháp Vân, thành phố Pomona, do Hòa Thượng Chân Trí làm trụ trì. Đây là ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hòa Thượng là sư đệ đồng môn của thầy, nên huynh đệ lâu ngày gặp lại nhau vô cùng vui mừng hoan hỷ. Thầy gặp gỡ Phật tử và chia sẻ pháp tại chùa Pháp Vân 2 buổi, tại chùa của sư Tinh Cần 1 buổi, nhà Minh Anh Tuệ Quán 1 buổi và 1 buổi tại thiền đường Mây Từ ở miền Nam Cali. Vợ chồng anh Bưởi thỉnh thầy với sư Chân Trí đến nhà trai tăng, có thầy Nguyên Thảo từ Vancouver qua tham dự nữa. Tại chùa Pháp Vân, thầy có thêm một người đệ tử có hoàn cảnh rất đặc biệt. Em ấy tên Vũ Tùng, em xin thầy cho em quy y Tam Bảo và thầy cho em pháp danh Tâm Thuần Pháp. Trong 2 năm qua, em tiến bộ rất nhanh trên đường học đạo và em cũng hóa giải được những khúc mắc trong gia đình em nhờ pháp thầy khai thị. Em thường nhắn tin cho con và nói lời cảm ơn, luôn nhớ đến đứa em sinh sau đẻ muộn. Con cười và trả lời em rằng: đi chung trên một con đường, người minh thấy rõ không vương bụi bờ. Vô minh tạo tác ước mơ, nên loanh quanh mãi trong bờ tử sinh. Từ giả California, thầy đến Oklahoma, ra đón thầy ở sân bay Will Rogers World Airport, có thầy Trúc Thái Bạch, anh chị Viên An, Tịnh Lạc, anh chị Đồng Lực, chị Hồng, anh Ngọc và Phật tử đưa thầy về nhà của anh chị Viên An, Tịnh Lạc. Căn nhà như một thiền thất, bông hoa cây cảnh chung quanh nhà, không khí của cánh rừng sau lưng nhà thật là yên tĩnh. Có tiếng chim kêu vào những buổi sớm mai, nghe nhẹ nhàng thanh thoát vô cùng. Thầy lưu trú tại Oklahoma 4 ngày, chia sẻ pháp tại chùa Viên Giác do thầy Nguyên Nguyện làm chủ trì, thiền viện Chân Tâm do thầy Trúc Thái Bạch chủ trì, và một ngày tại trung tâm tu học Viên Minh. Thầy đến đâu cũng được chư tăng Phật tử đón chào rất nồng nhiệt, đầm ấm tình cảm như được đón người cha đi xa trở về thăm lại con cháu trong tình thương yêu gia đình. Trước khi chia tay, mẹ con chị Hồng và Phật tử Oklahoma tổ chức muộn buổi mừng sinh nhật lần thứ 76 cho thầy lần nữa. Trở lại nhà. Lần đầu thầy đến Oklahoma, viên an tịnh lạc đón về nhà. Phật tử gần xa quy tụ lại, đảnh lễ thầy cười nụ giác hoa. Thương quá thầy ơi, 76 rồi, nửa vòng trái đất quá xa xôi. Tiết trời nóng lạnh bất thường quá, viêm hồng thầy tôi pháp đó mà. Chân tâm viên giác ngôi chùa mới, cảnh đẹp thuần nhiên đến gọi mời. Bên hồ tĩnh lặng chiều mây trắng, soi bóng hoàng y nước tình hằng. Phật tử Viên Minh nụ ra rồi, thầy Viên Minh đến nở hoa thôi. Một cơn mưa pháp thương chi là, thầy chỉ ngay đây trở lại nhà. Soi sáng thực tại tri ân một đời. Rồi từ Oklahoma được sư Bửu Đức với sư Tường Phát chạy xe từ Dallas qua đón thầy từ bên sư Bá Pháp Nhẫn từ viện Liên Hoa ở Irving, Texas. Sư Bá là anh ruột của thầy mà cũng là huynh trưởng đồng môn. Dù cả hai huynh đệ nay đều là trưởng lão hòa thượng, nhưng sư Bá vẫn thương yêu chăm chút từng miếng ăn chỗ ngủ cho sư đệ như ngày nào còn trong mái ấm gia đình. Tình huynh đệ ruột thịt thật là hy hữu. Thầy còn có một người anh xuất gia nữa là sư Từ Trí, nhưng đã sớm viên tịch. Ở tự viện Liên Hoa được mấy hôm, thầy qua thăm sư đệ Bửu Đức chủ trì chùa Hương Đạo, Dallas, Fort Worth. Thầy có một buổi chia sẻ pháp với Phật tử Hương Đạo và ở lại với sư đệ của mình một đêm. Một đêm ôn lại biết bao kỷ niệm tình huynh đệ chung sống ở chốn xưa chùa tổ. Thượng tọa Bửu Đức tận tình thăm hỏi về sinh hoạt, tình hình sức khỏe chư tăng, tu nữ bên chùa tổ Bửu Long, nơi mà thượng tọa đã từng là thị giả tận tình của tổ hộ tông. Sau đó, thầy ghé thăm vị sư đệ đồng niên là hòa thượng Tịnh Đức, chủ trì chùa Đạo Quang, Garland. Ở lại dùng trưa thân mật, sum vầy hàn huyên với huynh đệ, nghe sư đệ kể về những khó khăn gian khổ trong bước đầu dựng chùa trên đất Hoa Kỳ. Giả từ Dallas, cháu Dũng con anh Chi chạy xe từ Houston lên đưa thầy đến Austin, được anh Nhiêu, chị Quang, người nhà của anh Duy Nhiên đón tiếp. Thầy ở lại nhà của anh Nhiêu. Tại Austin, thầy chia sẻ pháp ở chùa Linh Sơn với Phật tử hai ngày, sau đó từ Austin rước thầy về Houston ở lại nhà vợ chồng Dũng Mỹ. Trong những ngày thầy lưu trú ở nhà Dũng Mỹ, đại gia đình anh chị Tôn Thất Chi, Thủy Tiên, Kinh, Phước thường xuyên mang vật thực đến trai tăng, cúng dường dân thầy, cũng chỉ mong thầy có đủ sức khỏe trên đường hoằng dương chánh pháp trên đất Hoa Kỳ. Ở Houston, thầy chia sẻ pháp tại trung tâm Thuận Pháp ba ngày. Trung tâm được thầy đặt tên này do anh chị Giác Tấn Tâm Hạnh thành lập năm 2013 để kịp đón thầy qua khánh thành và thuyết giảng khai trương ở hội trường. Và lần này là lần thứ tư thầy hướng dẫn thiền trong đời sống cho Phật tử Houston. Đó cũng là tâm nguyện của anh chị muốn có chỗ cho Phật tử Houston cùng nhau tu tập dưới sự hướng dẫn của thầy. Sau những ngày chia sẻ pháp, đến đâu thầy cũng được Phật tử hướng dẫn đi tham quan những thắng cảnh của địa phương đó. Làm sao có thể quên được những tấm chân tình của quý Phật tử, nhất là những Phật tử được hân hạnh đón thầy về lưu trú vài ngày trong căn nhà của họ để thuận bề chăm sóc ăn uống cũng như sức khỏe cho thầy. Tâm trạng của các gia chủ ai cũng hoan hỷ cả, vì trước khi thỉnh thầy về nhà, họ đã chuẩn bị trước đó cả tháng, lau chùi dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc để đón thầy. Từ Houston, thầy với con bay qua Florida. Từ chùa Hương Đạo ở Dallas-Fort Worth, sư Bửu Đức và sư Nanda, người Tích Lan, cũng bay qua Florida cùng ngày. Tất cả về nhà con trai lớn của con, cháu Huyền Hội, mà thầy đã đặt pháp danh cho cháu để nhớ ngày rằm tháng 2 âm lịch, ngày hội Huyền Không. Rồi ngày hôm sau, cả ba vị đến thăm ngài Đại Trưởng lão Thiền sư Kim Triệu ở Đại Niệm Xứ. Nhân lần đầu tiên thầy đến Đại Niệm Xứ, ngài đã thông báo mời chư tăng các chùa nguyên thủy trong tiểu bang về dự buổi trai tăng do ngài khoản đãi mừng thầy qua thăm. Trên đường về lại nhà ở Fort Lauderdale, thầy cùng sư Bửu Đức với sư Nanda ghé đến thăm sư Trí Tịnh và chư tăng Phật tử chùa Phật Pháp. Nơi đây, thầy gặp lại sư Bửu Phương, huynh đệ cũng hàn huyên nhắc lại chuyện hôm nào còn ở Việt Nam. Thời gian ở Florida cũng chỉ 3 ngày rồi lại chia tay. Chia tay bằng những nụ cười có vị mặn với các thành viên trong gia đình con, trong đó có cả chị Thủy, con bác Tám Tính từ Georgia bay qua thăm thầy. Cứ mỗi lần nghe tin thầy đến thăm và khai thị pháp, chúng con ai cũng mang một tâm trạng rộn ràng trong lòng là sắp được gặp thầy rồi, được đón thầy rồi. Vậy mà sau vài ngày lại phải tiễn thầy đi nơi khác, làm sao chúng con không khỏi bùi ngùi lưu luyến cho được, khi nhìn pháp thể của thầy đã già mà thầy còn phải di chuyển nơi này chốn kia để chia sẻ pháp đến cho chúng con. Dẫu biết rằng hợp tan, tan hợp, tình người nào tan. Đi hay về? Chia tay thôi, đâu có phải rời xa, mà thương nhớ vỡ òa tầm tay với. Có ngày mai, nhưng xin ai đừng đợi, phút giây này thực tại mới sáng trong. Người cứ đi, tình có sẵn trong lòng, khi biết pháp, không mong rồi cũng gặp. Người mang đến lửa hồng con xin thắp, sáng đất trời và soi sáng chính con. Nhưng người ơi, tuổi hạt quá hao mòn, người đi mãi phận làm con lo lắng. Thương thân người nhưng con đành im lặng, người mỉm cười khi mặn đắng môi con. Thôi thì thôi, giữ một tấm lòng son, thấy rõ pháp khi ta còn hơi thở. Pháp vận hành có chi mà đáng sợ, đi hay về cũng chỉ ở trong con. Để rồi từng ngày lặng lẽ trôi qua nơi xứ người, nhớ đến vị thầy đã khai thị cho con bớt bụi trong mắt, hầu thấy rõ các pháp đến đi đều chân thật, nhất là thấy rõ chính mình và biết rằng mình vẫn đang còn đây với cuộc đời này. Và cuộc đời này nó đẹp biết là bao. Trong không khí chia tay buổi sáng hôm đó, thầy thấy được tâm tư của mọi người còn nhiều lưu luyến. Thầy đọc 4 câu thơ. Chia tay xin tiễn nụ cười, nước non còn đó, tình người còn đây. Trăng sao dẫu cách trùng mây, bờ kia tĩnh mặc, bến này như nhiên. Con xin làm 4 câu để nói lên tấm lòng của chúng con thương kính tri ân thầy đã trao cho chúng con chiếc chìa khóa mở cánh cửa tâm. Pháp soi sáng thực tại. Nụ cười tiễn lúc chia tay, sao môi cứ mặn, mắt cay không ngừng. Thầy khai thị nghe một lần, soi sáng thực tại, tri ân một đời. Rừng sồi kia chim hót khúc vô thanh. Thầy rời Florida một mình để qua Atlanta chia sẻ pháp 2 buổi, rồi từ Atlanta thầy bay qua Virginia đến trung tâm Thiện Đức do chị Tâm Diệu Phú thỉnh. Những buổi chia sẻ pháp ở đây do anh Nguyễn Duy Nhiên điều khiển chương trình. Thầy đến trước 1 ngày, còn mới qua sau. Trung tâm nằm giữa một rừng cây sồi ở Virginia, rất chi là yên tĩnh, nhờ cách đường lộ khá xa. Phật tử ở đây ai nấy đều giản dị về trang phục. Đi đứng, ăn uống trong chánh niệm tỉnh giác, một tiếng động nhỏ thôi cũng nghe rất rõ. Điều này làm con hơi e ngại vì tính con còn chút ồn ào, nhưng hình như anh Duy Nhiên và Phật tử ở đây cũng cảm thông điều này cho con. Bù lại anh An, Huệ Nghiêm bạn của bác sĩ Nam Chánh Trí, cho đi uống cà phê muối. Nhờ vậy mà Duy Nhiên có kỷ niệm cà phê muối với con. Thay lời cảm ơn anh Duy Nhiên, con có làm bài thơ tặng anh như một lời động viên, tiếp lửa để anh còn phát hành thêm nhiều cuốn sách hay về trải nghiệm thực tại của người hành giả. Viết đi anh. Anh cứ viết cho đời thêm chút lửa, ấm tình người bên cánh cửa thời gian, âm vô ngôn giữa thế giới 3000, sẽ đánh thức lời kinh vàng sống lại. Anh phải viết, ngay đây là lời giải, mượn ngôn từ chứ không phải tô son. Ảo ảnh ơi, mi sẽ chết dần mòn, ta vạch mặt, mi không còn đất sống. Anh đã viết lời chân như sống đồng, đánh thức lòng người ảo mộng bấy lâu. Giản dị thôi nhưng lại thấm rất sâu, đó là dụng, là đạo màu soi sáng. Cảm ơn anh đã cùng nhau tản mạn, bên chân thầy chỉ một thoáng qua nhanh. Rừng sồi kia chim hót khúc vô thanh, còn chút lửa tôi và anh ấm mãi. Thầy ghé thăm chùa Kỳ Viên ở Washington DC của ngài Kim Triệu và chia sẻ pháp với Phật tử Kỳ Viên một buổi tối. Rừng sồi nằm cạnh thủ đô, trung tâm thiền đức đâm chồi nở hoa, thành tâm diệu phú mở ra, mời chư thiện hữu vào nhà pháp âm. Chia tay trung tâm thiền đức, nhưng anh Duy Nhiên và chị Tâm Diệu Phú thêm vài người Phật tử nữa chạy xe đưa thầy đến New York thăm bác sĩ Kim, đệ tử ngài Hội Nhẫn và cũng là người bà con bên ngoài gọi con bằng chú. Lưu lại đây một đêm, đoàn tiếp tục đi Boston, sang nhà chị Susan tại Acton Town thuộc Middlesex County, Massachusetts, ở lại để thầy chia sẻ pháp hai hôm trước khi qua Canada. Rời khỏi đất Mỹ cũng bằng xe do anh Duy Nhiên cùng đoàn Phật tử Trung tâm Thiền Đức đưa thầy qua Montreal, Quebec, Canada để đến Thiền viện Bát Nhã do sư Khánh Hỷ làm chủ trì. Ở đây, thầy cũng chia sẻ pháp được 3 ngày, gặp lại những Phật tử lão thành như chị Liễu Khai, chị Minh Tâm và thêm một số Phật tử kỳ cựu ở Việt Nam sang lập nghiệp và định cư nơi đây. Trên đất khách quê người gặp lại nhau thì còn gì vui bằng. Gặp lại bé Châu, còn anh chị Trung Lộc, bây giờ không còn là bé Châu ngày nào nhỏ dại nữa, mà là một ni cô chín chắn trong sắc phục tu nữ, thật hoan hỷ biết bao. Rồi thiền viện Bát Nhã, anh Duy Nhiên đưa thầy đến nhà ông bà Nguyễn Xuân Lượng và Lê Thị Sương, là thân sinh của chị Mai, vợ anh Minh. Tại đây, đoàn của anh Duy Nhiên, chị Tâm Diệu Phú từ giã thầy để trở về Mỹ. Thầy và con vẫy tay chào tạm biệt, thầm cảm ơn đoàn Phật tử Mỹ đã tận tình đưa đón thời gian qua. Đi săn hoàng hôn. 6 tuần trên đất Mỹ, thầy đến nhiều nơi, nhiều chùa, thiền viện, đạo tràng, cũng như các tư gia của các Phật tử để chia sẻ pháp. Thầy đến nơi nào, con đều nhìn thấy những gương mặt hoan hỷ của mọi người đón tiếp thầy. Chờ đợi rất lâu để được đón tiếp thầy, thế mà chỉ sau vài 3 ngày lại phải chia tay. Thời gian dù không nhiều, nhưng cũng đủ để thầy tháo gỡ những gút thắt cho những Phật tử đang bị kẹt ở đâu đó trên con đường học đạo giác ngộ giải thoát. Tình thương yêu ấm áp trong tinh thần người con Phật, gặp gỡ rồi chia tay, mọi người ai nấy đều vui mừng và cũng đầy những giọt nước mắt yêu thương quyến luyến khi thầy vẫy tay chào từ giã. Một đêm trú tại nhà hai bác ba mẹ của chị Mai, tuy con mới gặp ông bà lần đầu, nhưng ông bà xem con như người em trong nhà, trao đổi với nhau những mẩu chuyện đời đầy tình người, tình thiện hữu, chia sẻ cho nhau những vụn vặt bên lề cuộc sống đời thường. Sáng thức dậy, sau khi ông bà dâng điểm tâm cho thầy dùng xong, cậu Trung, cậu của chị Mai, chở thầy đến nhà Kim Nhân ở Ottawa. Vợ chồng Kim Nhân và hai cháu Emma và Ethan đón thầy. Cháu Emma làm thơ và đàn piano cho sư ông nghe nữa. Ôi chào ơi, cái nhớ ni hắn kéo theo cái nhớ khác, làm thành đoàn nhớ luôn. Ở nhà Kim Nhân có ba mẹ và em của Kim bay từ Vancouver qua thăm thầy. Ở thủ đô của Canada, thầy có một buổi giảng tại chùa Ottawa Buddhist Viharaya do sư Walasmu Siri Sumana Thero làm chủ trì, sư người Canada gốc Tích Lan. Hôm ấy, Phật tử người Việt đến nghe cũng khá đông, có thêm vài người Phật tử Tích Lan tham dự. Có điều đặc biệt là ba sư trong chùa đều ngồi thính pháp suốt buổi giảng gần 2 tiếng đồng hồ. Sau buổi giảng, vị sư chủ trì nói với Kim, mặc dù sư không biết thầy đã nói gì, nhưng năng lượng từ ái của thầy đã lan tỏa đến sư. Sư còn nói nhất là nụ cười của thầy rất hiền thiện. Nếu ai trong lòng đang buồn bực chuyện gì, nếu được nhìn thấy thầy cười, thì chắc chắn tâm hồn họ sẽ mát mẻ trở lại. Sau 2 ngày lưu trú nhà Kim Nhân, anh chị Mai Minh thỉnh thầy về nhà để thầy chia sẻ pháp. Vùng này Phật tử đông, nên anh chị đã thuê hội trường McNab Recreation Center để thầy giảng pháp ngoài những buổi trà đạo tại nhà. Hôm đó sau buổi giảng tại hội trường còn sớm, vì ở đây 9 giờ tối mặt trời mới lặn, Phật tử ở Ottawa đưa thầy đi tham quan một con suối. Khi vào đến nơi thì suối mùa này đã cạn, lại bị tập đoàn muỗi tấn công khủng khiếp, nên thầy trò vội vã ra xe lánh nạn. Thật là một kỷ niệm ngắm hoàng hôn kỳ lạ khó quên. Hôm sau, thầy đến thăm thiền viện Tisarana Buddhist Monastery do ngài Ajahn Viradamo người Canada gốc Đức làm chủ trì. Ngài đưa thầy đi tham quan toàn thể khuôn viên thiền viện và các phòng ốc của tăng chúng sinh hoạt trong thiền viện. Đặc biệt, rừng thiền rộng lớn còn nguyên sinh với những con đường mòn dẫn đến các thiền thất. Nghe tiếng chim hót líu lo, những con sóc dạng dĩ chạy nhảy tung tăng và cả những chú nai vàng ngơ ngác. Rồi sau đó thầy được chị Mai, anh Minh, anh Hạnh, chị Nhung, chị Nga và đoàn người tháp tùng đưa thầy đi dạo thuyền trên hồ Thousand Island tuyệt đẹp. Quả là thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta biết bao nhiêu cảnh đẹp tự nhiên, rất phong phú trên trái đất này. Chỉ tại ta không biết hòa mình vào thiên nhiên để thưởng ngoạn. Nhiều người chỉ biết đắm chìm trong danh lợi, hoặc chỉ thả hồn vào màn hình chiếc điện thoại trên tay với những tin nhắn đầu đầu. Sát na qua đều mới, tâm người cũng đổi thay, tác ý không sanh khởi, thực tại rõ ràng ngay. Ngay tại đây nếu biết trọn vẹn với thực tại, thì thân, tâm, cảnh đều như thị. Thầy rời Ottawa bằng xe do anh Dũng, chồng chị Phương và cháu Hải đến đón thầy để đi qua vùng Collingwood, Ontario, Canada. Rất tuyệt vời khi 9 giờ tối mặt trời mới chịu chìm xuống biển. Thời điểm ấy đúng ngày trăng tròn, nên lúc đó trăng cũng đã nhô lên. Thầy có chụp cho con mấy tấm hình con ngồi trên mỏm đá. Tự nhiên cảm xúc đến, con đã làm 4 câu tặng cho người bạn đời của con. Hoàng hôn về với biển, trăng vàng nhấp nhô cao, em một đời hiền thiện, ta một đời xôn xao. Thơ con là vậy đó, vậy mà có người khen hay, có người khen thơ con hay, hay không chưa biết, thơ này mượn thôi, mượn từ ý của thầy tôi, mượn luôn chữ nghĩa, viết rồi nên quên. Đúng là vậy mà, phải không thầy? Ý cũng của thầy, chữ nghĩa con cũng góp nhặt từ lời khai thị của thầy mà ra, cho nên tất cả con cũng chỉ vay mượn thôi, chứ có gì là của con đâu. Có chăng chỉ có chút cảm xúc tại đó, không gian và thời gian đó, để con viết ra thành lời. Sáng nay nhân lúc thầy và mọi người tản bộ trên bãi biển, con nhìn thấy chị Thủy, Pháp Thọ đi sau lưng thầy. Chị bước theo chân thầy từng bước, cảm hứng con làm tặng chị 4 câu. Bến đời con đã đi qua, mới hay Pháp Thọ chỉ là khói sương. Con theo thầy bước trên đường, biển xanh mây trắng, vô thường huyển chân. Vừa nghe xong, anh Dũng chị Phương hỏi con, còn thơ của tụi em đâu? Ui chà, cái chi thì khó, chứ thơ thì tôi một bụng. Khi cần tự ứng ra ngay, cần chi suy nghĩ ngay đây có liền, cho nên chẳng thấy chi phiền, chỉ cần móc túi, đưa tiền nhận thơ. Thầy với mọi người cười òa lên, sau đó trên đường về nhà, con cũng làm bốn câu để tặng anh Dũng chị Phương. Vạn pháp vốn như chân, vô minh mới mê lầm. Hôm nay thầy khai thị, hiển lộ suối nguồn tâm. Hôm ấy thầy được một số Phật tử mời về nhà trai tăng. Con nhờ anh Dũng tranh thủ chạy xuống thành phố Toronto để thăm gia đình đứa em bạn thân Hương Nghĩa ở Việt Nam qua định cư tại Toronto. Nhân tiện đi cho biết thành phố Toronto luôn. Có thêm một chút kỷ niệm tại nhà anh Dũng chị Phương nữa. Hôm đó là ngày cuối, ngoài trời đổ mưa. Anh Dũng pha trà, rồi thỉnh thầy ngồi thưởng thức anh đàn piano để cho cô Lệ Ba, Phổ Như ngâm mấy bài thơ của thầy. Ôi chao, nghe mà thấm thía chi lạ. Từng chữ, âm thanh rót vào tai, nhẹ nhàng thanh thoát đến lạ thường. Ta xin làm cánh hạt, bay vút tận trời cao, chở nguồn vi diệu pháp về thắp sáng trăng sao. Con cảm niệm ân đức của thầy. Qua bốn câu thơ mà cô Phổ Như vừa ngâm, thầy không nghĩ đến tuổi tác, không nghĩ đến sức khỏe. Thầy đã đưa ánh sáng giác ngộ sự thật đi khắp đó đây, để chia sẻ đến tất cả những người hữu duyên, để có thể thấy ra sự thật luôn hiện hữu trên chính mỗi con người chúng ta. Con xin làm bốn câu cũng từ ý của thầy. Con xin làm giọt nước tĩnh lặng ở hồ ao, đón nguồn vi diệu pháp lấp lánh ánh trăng sao. Ai bảo mùa hè tuyết không rơi? Ba ngày rồi cũng trôi qua nơi mảnh đất dịu dàng nhiều cảnh đẹp đầy tình người này. Thầy và con tiếp tục bay qua Calgary, có cả cô Phổ Như nữa. Đến Calgary, vợ chồng anh Hợp, chị Thủy và một số Phật tử ra đón thầy về nhà. Cũng như những nơi khác, sau hai ngày thầy chia sẻ pháp, bà con lại đưa thầy đi tham quan núi tuyết và hồ có màu nước như ngọc bích thật đẹp. Ở Calgary, buổi trưa, mùa hè mà tuyết rơi thật là hy hữu. Ai cũng nói thiên nhiên ở Calgary tiếp đón thầy đó. Lần đầu tiên con được thấy nước trong hồ xanh màu ngọc bích, trên cả tuyệt vời. Trên đường đi với thời tiết mùa hè, nhưng các sườn núi chung quanh tuyết còn đóng rất dày. Những rừng thông xanh ngút ngàn, có con suối nhân tạo nối dài từ tiểu bang này đến tiểu bang khác, nên không khí lành lạnh, nghe dễ chịu vô cùng. Chia tay Calgary, con cũng xin để lại một bài thơ, ghi lại dấu ấn những ngày qua thầy ở đây. Có một người đang đi tìm pháp, hôm nay đủ duyên được đến nghe thầy chia sẻ. Anh đã vỡ òa vì không ngờ, chỉ cần trở lại lắng nghe, soi sáng chính mình để thấy ra sự thật. Đơn giản như vậy mà anh đã bỏ ra mấy chục năm cất công đi tìm. Tìm pháp. Ai bảo mùa hè tuyết không rơi? Cảnh Calgary thật tuyệt vời. Hồ xanh ngọc bích, trời mây trắng, xuất hiện hoàng y sáng rạng ngời. Thông xanh bao phủ, núi đá cao, dòng suối ầm vang tiếng gọi chào. Lần đầu thầy đến thiên nhiên đãi, trưa hè tuyết đổ giống chim bao. Thân người viễn xứ đời lưu lạc, lo chuyện áo cơm bạc mái đầu. Giật mình bóng đổ đi tìm pháp, pháp ở nơi đâu mới nhiệm màu. Khi tâm rộng lặng liền trong sáng, thấy biết ngay đây chớ vọng cầu. Tùy duyên thuận pháp thầy khai thị, soi sáng tâm mình thấy đạo màu. Hội ngộ rồi lại chia tay, chia tay nơi này để hội ngộ nơi khác. Thầy qua Vancouver được anh Hiếu chị Bảo đón về nhà. Ba ngày ở Vancouver chủ yếu là thầy đi chia sẻ pháp các chùa, trong đó có chùa Hoa Nghiêm do thầy Nguyên Thảo chủ trì. Hôm thầy đến thì thầy Nguyên Thảo đi vắng vì công việc Phật sự ở nước ngoài. Thầy Nguyên Thảo căn dặn thầy phó sắp xếp chư tăng, ni, Phật tử trong chùa đón tiếp thầy lễ nghi rất trang trọng. Sau buổi giảng, thầy cũng đi tham quan một vài nơi gần nhà anh Hiếu thôi, chứ cảnh Vancouver thầy đã đi tham quan hết rồi. Nghe nói cảnh Vancouver cũng đẹp lắm, nhưng còn chưa có cơ hội để đi. Từ giả Vancouver và gia đình anh Hiếu cũng như Phật tử Vancouver để qua đảo Victoria. À, còn chút chuyện này nữa. Có một cháu Phật tử tên Yến cũng ở San Jose, nhưng lại không biết thầy đã đến San Jose. Cháu Yến thường nghe pháp của thầy trên mạng, chứ chưa được gặp thầy lần nào. Nên khi cháu nghe thầy đến Vancouver qua thông tin của một người bạn, cháu bay từ San Jose qua Vancouver để đảnh lễ và gặp mặt thầy. Thật là xúc động. Được tin thầy đến Mỹ, con nghe trễ mất rồi, nhưng vẫn còn cơ hội, Vancouver đi thôi. Qua đảo Victoria, thầy di chuyển bằng phà, được vợ chồng anh Cường và chị Hồng Hạnh đưa về nhà. Qua hai buổi giảng ở chùa Vạn Hạnh do thầy Pháp Tấn chủ trì, anh Cường, chị Hồng Hạnh cùng một số Phật tử đưa thầy đi leo núi. Như con đã nói phần đầu, chắc nhờ lúc trẻ thầy thường leo núi để khám phá Hải Vân cùng Chư Tăng Huyền Không Lăng Cô. Chia tay thầy tại nhà anh Cường và chị Hồng Hạnh ở Victoria, con về lại San Jose, California để chuẩn bị hành lý tiếp tục bay qua Việt Nam về chùa Bửu Long với thầy. Còn thầy đi giảng pháp ở chùa Hải Đức, thành phố Regina, tỉnh Saskatchewan. Sau đó thầy trở lại Victoria rồi bay về Việt Nam cho kịp làm lễ nhập hạ mùa an cư 2019. Từng ngày trôi qua, thầm gọi tên người trong từng giấc ngủ, mơ về người cha. Từng ngày trôi qua, trong lòng đứa trẻ nhớ về người mẹ lúc còn ấu thơ. Bây giờ người đang ở xa, sát na ta thấy thân này cũng xa. Thôi thì ngã chấp buông ra, trở về thực tánh đang là ngay đây. Sáng ra theo bước chân thầy, để hay ta vẫn còn đây với đời. 3 tháng an cư mùa mưa tại tổ đình Bửu Long và chuyến đi Úc Châu. Trên chuyến bay thương mại của hãng hàng không China Airlines từ Đài Loan về Sài Gòn, tôi giật mình vì tiếng của cô phát thanh viên thông báo. Phi cơ đang giảm độ cao để hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, yêu cầu quý khách đưa ghế ngồi về tư thế thẳng đứng, xếp bàn ăn phía trước và thắt dây an toàn. Tôi nhìn lên phía trước và những hàng ghế bên cạnh, thấy mọi người ai cũng đang trong tâm trạng rộn ràng, sắp được gặp lại người thân, gặp lại gia đình, bạn bè. Đây thuộc về tâm lý mà, ai cũng vậy thôi. Nhìn ra cửa sổ, hướng về phía xa kia là những tòa nhà cao ốc từ phía quận 7, một cụm cao ốc từ chân cầu Sài Gòn, rồi trung tâm thành phố, cao ốc Bitexco có sân đáp trực thăng, rồi con sông Đồng Nai, những nhánh sông nhỏ bên phía Thủ Thiêm hiện lên rất rõ. Tôi ngồi bên trái cửa sổ phi cơ, quan sát con sông Đồng Nai về phía quận 9. Tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy chùa tổ Bửu Long. Quả thật là ông trời cũng chiều lòng tôi. Đây rồi, ngôi bảo tháp Gotama, cái hồ nước trước ngôi bảo tháp, nước trong xanh thật đẹp, khuôn viên chùa nguyên một mảng màu xanh bao phủ, thật là mát mắt. Qua khỏi tầm nhìn, những căn phố chen chúc nhau chi chít, rồi phi đạo hiện ra, chiếc phi cơ hạ cánh thật nhẹ nhàng. Trời mùa hè, nhiệt độ bên ngoài đang 28 độ C. Lúc này đúng 10 giờ sáng giờ Việt Nam. Chiếc phi cơ đang lăn nhẹ trên đường băng để vào cổng nhà ga. Phi cơ đang di chuyển, nhưng đã có một số hành khách nóng lòng tháo dây an toàn, như muốn đứng dậy lấy hành lý xách tay, làm nhân viên phi hành đoàn phải lên tiếng yêu cầu hành khách ổn định và ngồi tại chỗ, chờ cho phi cơ vào đến cổng ga an toàn mới được lấy hành lý xách tay xuống. Trong phòng đợi làm thủ tục hải quan nhập cảnh, vì 4 chuyến bay EVA Airlines, Cathay Pacific Airlines, Singapore Airlines và China Airlines đến sát giờ nhau, nên phòng chờ làm thủ tục muốn nghẹt thở. Cuối cùng rồi cũng xong, được xuống phía dưới đứng chờ nhận hành lý. Bài học về chữ nhận. Tại đây có một chuyện nhỏ xảy ra với tôi. Tôi đứng cách xa dây chuyền nhận hành lý, vừa đủ tầm nhìn để quan sát hành lý của mình. Có một đôi vợ chồng trẻ đẩy hai xe hành lý đi qua. Có lẽ cô vợ không nhìn thấy tôi đang đứng, nên cô ta đẩy cái xe thẳng vào người tôi. Hành lý trên xe rớt xuống. Cô chưa nói gì và tôi cũng chẳng nói gì, thì anh chồng phía sau nói một câu hết sức là vô lý, mà cũng là vô lễ nữa. Cái ông già này bộ đuôi hay sao? Không thấy người ta đẩy xe mà tránh hả? Tôi chỉ cười. Cô vợ cũng im lặng không một lời xin lỗi. Hai vợ chồng chất lại hành lý lên xe rồi tiếp tục đẩy ra ngoài. Tôi cười và tôi thấy thương cái nụ cười của tôi lúc này chi lạ. Cái nụ cười như một lời cảm ơn chính tôi và cảm ơn lời nói của thầy hôm nào khai thị về chữ nhẫn. Nếu là trước đây, chắc cái máu giang hồ trong người tôi trỗi dậy rồi. Không phải một sự nhịn chính sự lành, mà là một sự nhịn chính sự nhục. Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Vừa nghĩ đến đây thì trước mặt tôi lại xảy ra thêm một chuyện nữa. Một già một trẻ đã xô xát với nhau, nguyên nhân cũng là đứng sát băng chuyền hành lý. Một ông tương đối lớn tuổi kéo hành lý từ băng chuyền xuống. Người trẻ đứng gần ông nên ông không lấy cái vali kịp. Vậy là ông già đẩy cậu thanh niên ngã xuống. Cậu thanh niên đứng dậy nói: "Ông làm gì mà xô tôi?" Ông già đang bực mình lấy hành lý không được, ông đưa tay tát vào mặt cậu trẻ một cái. Cậu trẻ cũng đang nóng, đấm vào mặt ông già một cái, làm ông chảy máu mũi. Mọi người chung quanh nhảy vào can ngăn. Ông già liền lấy điện thoại ra gọi người thân. Khoảng 5 phút sau có hai thanh niên chạy đến đấm đá cậu trẻ. Thế rồi công an phi trường chạy đến mời mấy người vào phòng công an để làm việc. Tôi lấy hành lý ra, đón xe taxi để về chùa. Ngồi trên xe, tôi nghĩ về chữ nhẫn. Chữ nhẫn. Khi gặp chuyện oan ức, nhẫn mà cố nhẫn thì chưa phải là nhẫn, đó chỉ mới là nhịn thôi. Nhẫn mà biết mình đang nhẫn thì cũng tốt, nhưng thực sự chưa phải cái nhẫn rốt ráo, đó chỉ là cái nhẫn của bản ngã. Nhẫn mà không thấy mình nhẫn gì cả mới là cái nhẫn thanh tịnh. Khi gặp chuyện oan ức mới biết nhẫn thực hư. Cuộc đời đều như ý, làm sao thấy chân như. Nhiệt độ 28 độ C, nhưng ra đến taxi thì mồ hôi mồ kê dầm về. Thường như mọi khi, tôi về khách sạn trước, nhưng lần này mục đích là về chùa, nên tôi nói taxi chạy thẳng về chùa luôn. Tôi lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở phi trường, đó cũng là chuyện thường ngày xảy ra ở giữa cuộc đời này. Ngày xưa, đôi lúc tôi còn tệ hơn như thế nữa, những ngọn gió thế gian mà. Thường thầy hay nói, được mất, hơn thua, thành bại, vui khổ là thế đó. Pháp sẽ đưa đến những bài học thích ứng, nhân quả cho từng người. Ai rồi cũng phải trải qua, từ đó học ra bài học từ chính bản thân của người đó thôi. Cái may mắn là trong chúng ta, những người có đủ duyên lành để gặp được chánh pháp, gặp được minh sư khai thị cho chúng ta, thấy ra bốn sự thật mà Đức Phật ngày xưa đã để lại trong bài kinh Tứ Diệu Đế cho thế gian này. Ai thấy ra được nguyên nhân đưa đến khổ thì giác ngộ, còn ai chưa thấy thì tiếp tục học cho đến một ngày nào đó cũng phải thấy ra thôi. Vấn đề chỉ là thời gian bao lâu, một sát na, một A Tăng Kỳ hay trăm ngàn đại kiếp. Tổ đình Bửu Long mùa an cư. Chùa đây rồi, bảo tháp Gotama đây rồi. Thật lòng mà nói, tôi cũng có một chút cảm giác nôn nao, mong được gặp lại thầy sau hơn 2 tuần chia tay ở Victoria. Về chùa còn được gặp lại chư sư cùng quý cô tu nữ, gặp lại các chú giới tử cùng mấy người đang công quả mà tôi đã biết. Cái cảm giác về chùa như một cuộc tao ngộ sau một chuyến viễn du dài ngày. Này được trở về với gia đình, với người thân, thật ấm áp. Tôi thật sự thấy mình đang hạnh phúc với suy nghĩ và với những hình ảnh đang ở trước mắt tôi. 3 tháng an cư mùa mưa, thường gọi là 3 tháng an cư kiết hạ. Sở dĩ có 3 tháng an cư mùa mưa vì xứ Ấn Độ vào mùa Vassa, phiên âm là hạ, thường xuyên có mưa dầm về, cho nên Đức Phật chế định mùa an cư để chư tăng ni giới hạn đi lại bên ngoài mới không dẫm đạp côn trùng. Trong 3 tháng này, chư tăng đang trú ở xứ nào thì an trú xứ ấy, cùng nhau tu tập với các đồng môn phạm hạnh. Các vị trưởng bối chia sẻ trải nghiệm của bản thân cho hàng hậu bối. Các vị trẻ có cơ hội gần gũi và học hỏi thêm với các bậc cha anh trong giáo pháp. Chư Tăng nếu cần rời xa trú xứ vì Phật sự thì cũng không được quá 7 ngày. Nếu đi quá 7 ngày xem như đức hạ. Trong 3 tháng an cư, thầy thường có những buổi giảng như tối thứ 6 hàng tuần cho quý sư, ngày thứ 7 thầy đến Ni Viện Viên Không thuộc địa phận núi Dinh, Bà Rịa, Vũng Tàu thuyết pháp cho ni chúng ở đó. Chiều Chủ Nhật có khóa giảng thiền cho mọi người trong chùa và Phật tử bên ngoài đến tham gia tu học. Thời gian còn lại, nếu có ai cần thầy tháo gỡ gút mắt trong pháp hành thì đến khách đường, thầy sẽ hướng dẫn. Sáng nào sau giờ tụng kinh đầu ngày, tôi thường tháp tùng theo chân thầy đi bộ. Khuôn viên chùa khá rộng nên đi bộ thật là thoải mái trên những con đường thầy đã cho lát đá quanh chùa. Cũng có một số Phật tử ở xa xin thầy đến ở lại trong chùa 1 tuần đến 10 ngày để tu học, cũng tháp tùng theo. Đi bộ vừa được thư giãn, tốt cho sức khỏe, vừa thực hiện pháp môn thiền hành rất hiệu quả trong thiền minh sát mà thầy gọi là thiền tự soi sáng. Chùa Bửu Long là ngôi chùa được Ngài Sơ Tổ Hộ Tông sáng lập nên được gọi là Chùa Tổ. Chùa nằm trên lô đất rộng khoảng 80.000 mét vuông. Sau nhiều năm trùng tu và được thầy Viên Minh thiết kế xây dựng lại, chùa hiện có bảo tháp Gotama, có tăng xá, thiền xá. Với lối kiến trúc độc đáo, được phối hợp hài hòa giữa nét đặc trưng của các nước Phật giáo Nam Tông vùng Đông Nam Á với kiến trúc truyền thống Phật giáo Việt Nam. Những hoa văn họa tiết tinh vi của vùng văn hóa Suvarnabhumi cổ xưa kết hợp nhuần nhuyễn với kỹ thuật và vật liệu kiến trúc hiện đại tạo nên một công trình thế kỷ. Thế nên, vào đầu năm 2019, chùa được Hội Nhiếp ảnh Thế giới bầu chọn là một trong 20 ngôi chùa đẹp nhất thế giới. Thiền mà thầy hướng dẫn có phần khác biệt với những vị thiền sư khác, đó là thiền không phương pháp, thiền trong mọi tư thế, thiền bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ đang làm việc gì. Thiền trong mọi sinh hoạt, chỉ cần chánh niệm tỉnh giác, thấy rõ thân, thọ, tâm, pháp đang như thế nào thì thấy như thế đó. Không loại bỏ, cũng không nắm bắt, không để bản ngã chen vào. Nếu bản ngã chen vào như thế nào thì cũng chỉ thấy nó như vậy thôi. Không tập trung để an trú trên bất cứ đối tượng nào, đối tượng sinh hay diệt, chỉ cần tâm rỗng lặng trong sáng để thấy. Con học được từ lời thầy: ăn chỉ vừa đủ no, không ăn với tâm tham. Ngủ chỉ vừa đủ giấc, giữ sức khỏe để làm. Nói năng thường thận trọng, tai họa ra từ mồm. Chỉ nói lời nên nói, đừng khoác lác vọng ngôn. Tu phát hiện điều sai, thấy biết vốn rõ ràng. Chân lý là sự thật, đừng mong thánh bỏ phàm. Vạn sự ứng tùy duyên, như cẩm nang bỏ túi. Khi lý sự viên thông, thầy sẽ cho xuống núi. Buổi sáng không khí sinh hoạt trong khuôn viên chùa có phần nhộn nhịp. Chư tăng, tu nữ cũng như hàng Phật tử chúng tôi, ai cũng cầm chổi ra quét rác, dọn dẹp vệ sinh chung quanh cốc liêu mình đang ở. Người lau chùi chánh điện, người tưới cây, người phụ làm bếp. Nói chung, mọi lao tác tùy sức khỏe của mình trong chánh niệm tỉnh giác. Điều đặc biệt là chùa thầy đang ở không có nhang khói. Nếu ai đã từng đến rồi thì biết, còn ai chưa từng đến chắc sẽ ngạc nhiên, vì chùa gì mà không nhang khói. Tôi có làm bài thơ như sau: Chùa Bửu Long. Chùa thầy không có thắp hương, giữ sạch không khí môi trường trong xanh. Ô hay, thầy bảo thiền hành, thầy trao cây chổi quét quanh sân chùa. Trình pháp thầy hỏi thấy chưa, lấy thêm miếng vẽ lau chùa đi con. Chùa sạch đẹp sạch lòng con, duyên khởi thấy rõ biết còn duyên sinh. Thầy tôi đạo hiệu Viên Minh, nhưng trong vạn pháp thầy Viên Minh rồi. Thầy dạy đi đứng nằm ngồi luôn trong tỉnh thức, vậy thôi con ạ. Trọn vẹn với pháp đang là, thầy đi du hóa phương xa dài ngày. Con về thấy pháp ngay đây, là con đang thấy hình thầy bên con. Chỉ là chiếc lá đang rơi. Ngày xưa Đức Phật có nói rằng, cho dù có người nắm chéo áo Như Lai, đi theo Như Lai từng bước, hoặc ở bên cạnh Như Lai hàng ngày, mà không sống đúng chánh pháp, thì vẫn là người đang ở cách xa Như Lai. Như những ai ở cách xa Như Lai mà thực hành theo đúng chánh pháp, thì đó mới là người đang ở bên cạnh Như Lai. Đoạn dưới đây là tôi viết lúc tôi đang ở xa thầy, năm ngoái, 2020. Chỉ là những vần thơ bất chợt hiện về trong cảm xúc, ghi lại dấu ấn thời gian những ngày theo bước chân thầy đi khắp đó đây, để rồi bắt gặp, thấy ra cái tự nhiên trong thế giới mênh mông hiện thực, mà đôi khi cả một đời nhọc công tìm kiếm giữa thế gian tạo tác, khó mà thấy ra được. Ví như trong một nghịch cảnh nào đó, bạn gặp phải những nỗi đau, tưởng chừng như không thể nào chịu đựng được, thì bạn hãy trở về lắng nghe chính mình, cảm nhận trọn vẹn nỗi đau đó, rồi bạn sẽ thấy tận cùng của nỗi đau cũng là niềm hạnh phúc, vì không có hạnh phúc nào mà không đi qua nỗi đau. Đó là sự vận hành tự nhiên của vạn pháp chân như. Chỉ là chiếc lá đang rơi, nhưng người thấy hết cuộc đời nửa giây. Chỉ là một cái vẫy tay, người cho ta thấy phút giây tuyệt vời. Chỉ là giọt nắng cuối trời, nụ cười như thị rạng ngời biết bao. Chỉ là hình bóng thôi sao, sao ta thấy rõ xôn xao lòng mình. Chỉ là ngọn nến lung linh, soi sáng thực tại bài kinh của người. Chia tay người tiễn nụ cười, hợp tan tan hợp, tình người nào tan. Thật hạnh phúc thay được theo bước chân thầy, được học những bài học thân giáo từ thầy. Nhìn một vị hòa thượng cao tăng đã 76 tuổi rồi mà vẫn làm những chuyện lặt vặt cẩn thận hết mức. Khi đi hoằng pháp đến đâu, sau khi nhận phòng xong, điều đầu tiên mà thầy làm là thầy kéo thẳng tấm ga trải giường, rồi đặt tấm tọa cụ lên trên để nằm. Khi vào như thế nào thì khi ra khỏi phòng cũng trả lại y như vậy. Cho dù đó là nhà của Phật tử, khách sạn, thiền viện hay bất kỳ nơi đâu. Những lúc về lại chùa, thầy tự mình giặt y áo. Trong lúc đó, chung quanh thầy biết bao nhiêu là đệ tử, nhưng thầy không sai bảo. Có nhiều vị sư trong chùa xin thầy làm mà thầy không cho. Thầy nói để thầy làm vì thầy còn làm được. Khi nào việc gì cần giúp thì thầy sẽ nhờ. Rồi thầy cười. Ôi, nụ cười hồn nhiên đến lạ thường. Đúng là nụ cười vô vi vô ngã. Những ai đã từng nhìn thấy thầy cười chắc cũng có cảm nhận đầy cảm xúc như tôi. Bây giờ, những lúc ở xa như thế này, tôi vẫn mong là thầy còn làm được những chuyện nhỏ nhặt đó hoài, để biết rằng thầy vẫn còn khỏe mạnh. Tôi muốn về thăm thầy, nhưng vì dịch bệnh coronavirus, tôi không thể về được, đành viết vài dòng để an ủi chính mình. Xin gửi đến thầy. Mây đen giăng khắp lối, trăng vàng vẫn kêu xa. Mây tan về mở hội, tình người sẽ nở hoa. Và thầy đã trả lời, trời có sáng có tối, đời có hợp có tan, khổ vui đều tương đối, tự tại mới thanh nhàn. Chỉ là pháp đến đi. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 77 của thầy, tôi và một số Phật tử ở Mỹ đã chuẩn bị hành trang lên đường về mừng sinh nhật thầy và cũng để tham dự hoạt động kỷ niệm 21 năm thành lập Ni Viện Viên Không. Nhưng cuối cùng, vì nạn dịch hoành hành khắp nơi trên thế giới, nên mọi người không đi được. Trong đó có nhóm chị Tâm Hạnh, chị Viên An, chị Tâm Diệu Phú, chị Tâm Tuệ Liễu, vợ của anh Nguyễn Duy Nhiên, và một số Phật tử nữa mà tôi không biết tên. Thôi, đành chấp nhận, vì đó cũng là sự vận hành của pháp. Khi đã hiểu thế nào là pháp, sẽ không còn thắc mắc đến đi. thấy biết rõ thân tâm tạo tác, tao ngộ rồi cũng phải chia ly. Và cũng được thầy đáp lại: thế mới biết tùy duyên, không chủ quan tạo tác, trọng tự tánh bổn nguyên, muôn đời không đổi khác. Tôi thầm mỉm cười và những giọt nước mắt lại rơi. Cảm ơn cuộc đời, con xin cảm ơn thầy. Lần đầu tôi gặp thầy ở chùa Huyền Không Lăng Cô vào dịp Huyền Không tao ngộ rằm tháng 2 năm 1976. Nhưng mãi cho đến 2019 tôi mới được theo bước chân thầy. Tôi học được thân giáo từ thầy, tôi mới thật sự thấy ra những điều thầy khai thị trước đây. Mặc dầu trước đây tôi cũng thường xuyên gặp thầy. Thầy đã cho tôi pháp danh là Liễu Ngộ. Thầy đã từng vào bệnh viện cùng ba vị tỳ khưu khác là Sư Hộ Chánh, Sư Bửu Đức, Sư Bửu Châu để tụng kinh an lành, rải tâm từ, truyền năng lượng của thầy và quý sư đến cho tôi. Trong lúc bác sĩ bệnh viện đã bó tay và mọi người không ai nghĩ là tôi có thể qua được. Nói đến đây, tôi lại nhớ về anh mình, Tâm Đức, Tôn Thất Diệp. Anh đã từng là huynh đệ với thầy, nhưng con đường làm tu sĩ đứt gánh giữa chừng. Anh đã lo thuốc thang cho tôi đầy đủ theo yêu cầu của bác sĩ bệnh viện, mặc dù vào thời điểm ấy, năm 1988 tại Việt Nam chưa mở cửa, tìm mua thuốc đặc trị không phải dễ. Tôi nhớ ơn người anh thứ nhì, tên Tôn Thất Chi, đã từ Huế vào Sài Gòn để chăm sóc cho tôi mấy tháng trong bệnh viện. Tôi nhớ ơn Tuyết, người bạn đời của tôi, suốt cuộc đời hy sinh vì tôi. Thực sự khi viết ngang đây, nước mắt tôi trào ra, không ngưng được. Tôi tri ân cuộc đời, còn tri ân thầy, tri ân Tâm Đức, tri ân tấm lòng anh Chi, tri ân Tuyết, tri ân tất cả những người thân đã đến bệnh viện thăm tôi. Còn một điều nữa suýt bỏ quên, con xin tri ân cô trưởng Diệu Đáng, cô Diệu Hóa, cô Diệu Thành, cô Tư Bông, cô Năm Lò Ven, cô Mai, vợ chồng anh Min, chị Hà, chị Vinh, bác Tu, ba của chị Vinh, và nhất là vợ chồng Văn Nghĩa, người sống cạnh nhà tôi, ngày đêm chăm lo cho các con tôi để vợ tôi có thời gian bên cạnh tôi những ngày trong bệnh viện. Cảm ơn vợ chồng Biên Diệp, cảm ơn vợ chồng Chiến Hạnh, cảm ơn tất cả mọi người đã hết lòng lo cho tôi và gia đình tôi trong giai đoạn ấy. Khi tôi đang ngồi viết đây, trong số những người kể trên, đã có những người giả từ cuộc đời này rồi. Đó là cô trưởng Diệu Đáng, con gái ngài Hộ Tông, cô Năm Lò Ven, bác Tu, chị Vinh, anh tôi là Tâm Đức, Tôn Thất Diệp. Thầy là mặt trời, Tâm Đức là mặt trăng, Tuyết là dòng sông tĩnh lặng, cho tôi hơi thở, sống năm tháng đời. Giữa hai bờ sinh tử, ranh giới rất mong manh, gió em truyền hơi thở, tôi tin pháp vận hành. Ai đã từng đứng giữa hai bờ sinh tử sẽ cảm nhận được điều tôi muốn nói. Tiền tài danh vọng để làm gì khi sức khỏe không còn? Bon chen để làm gì khi tất cả các pháp hữu vi đều tạm bợ? Nói như vậy không có nghĩa tôi khuyên các bạn không cần đi làm, mà ngược lại còn đi làm nhiều hơn nữa là khác. Làm việc là nhu cầu của một con người, làm việc với tinh thần nhiệt huyết đầy trách nhiệm. Sau cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh năm 1988, thì năm 1989 tôi đã mua được nhà mặt tiền đường Trần Hưng Đạo thuộc quận 5. Năm 1991 tôi có thêm nhà trong khu 107 đường Trương Định quận 3. Năm 1993 tôi có thêm nhà mặt tiền đường Hồ Xuân Hương quận 3. Năm 1995 tôi có thêm căn biệt thự 980m² đường Thảo Điền, có hồ bơi, đầy đủ tiện nghi. Tôi cho người nước ngoài thuê 5.000 USD một tháng. Nói như vậy không phải để tôi khoe khoang rằng tôi là người có của, khoe khoang là bản ngã do vô minh. Cái mà tôi muốn nói là các pháp hữu vi đều vô thường. Người chủ quan lý trí thường đoán phán đúng sai, người hiểu về nguyên lý không chọn một bỏ hai. 8 tuổi là tôi đã biết ra đường mưu sinh giữa cái thành phố Sài Gòn hoa lệ, Hòn Ngọc, Viễn Đông, trong thân phận của một đứa trẻ bụi đời, đánh giày, bán báo, bán cà rem, ăn ngủ vỉa hè, thậm chí còn làm nghề móc túi nữa. Nhưng tất cả chỉ là những bài học cho một kiếp nhân sinh. Học hết lớp này, ta qua lớp khác, như thầy đã nói. Hạnh phúc luôn có sẵn, chỉ tại ta muốn với tay nắm bắt, nên hạnh phúc tuột mất khỏi tầm tay. Pháp sinh pháp diệt, có rồi không? Pháp đến pháp đi, chảy theo dòng. Chỉ vì muốn giữ nên mới mất, buông ra ngay đó, thấy thông dòng. Cô độc nhưng không là cô đơn. Tôi đang trải nghiệm về sự tương giao. Tôi có thể cô độc, ngồi uống trà một mình, nhưng tôi không hề cô đơn, vì trong tôi có thầy, có chư sư, có các cô tu nữ, có vợ, có con, có cháu, có người thân, có bạn bè, có thiền hữu khắp nơi. Nhưng tôi không bị trói buộc bởi những người ấy. Tôi sống tự do, không lệ thuộc vào bất cứ ai trên cuộc đời này, cho nên tôi tương giao được với tất cả mọi người, tương giao với cây cảnh thiên nhiên bằng một tình yêu thương rộng mở vô điều kiện, như được hòa mình vào trong đó. Theo thế gian thì tôi là người may mắn, nhưng với đạo Phật và luật nhân quả, chắc chắn tôi đã từng có gieo nhân tốt, nên hôm nay tôi có được cái duyên này. Cuộc đời tôi từng bao phen hụp lặng giữa sóng gió, và cũng lắm oan khiên nghiệt ngã. Đã bao lần thành công, và cũng không ít lần thất bại. Đã từng sau một đêm, từ thiên đàng tôi rớt xuống địa ngục. Anh tôi, Tâm Đức, từng cảm thán: em luôn tạo ra sóng gió thì chịu thôi. Nhưng không hiểu tại sao tôi xem thường tất cả, tôi không coi trọng những thứ vật chất xa hoa ấy. Có lẽ vì tôi đã từng thưởng thức được những củ khoai của vị sư đi khất thực về, chia sớt lại cho tôi, khi tôi còn hai bàn tay trắng. Nhưng tôi lại thấy mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ thái độ sống, chứ không phải đến từ sự giàu sang, tiện nghi mà mình đang sở hữu hiện nay. Củ khoai. Ngày mai ta về đâu? Về đâu mặc về đâu? Tách trà sen thơm ngát, hoa nắng bay qua đầu. Đường đời lắm bể dâu, sương trắng bạc mái đầu. Củ khoai ôi ngọt quá, nhờ mưa nắng giải dầu. Ngày mai ai biết được ta sẽ đi về đâu. Người trao ta ngọn đuốc soi sáng lúc đêm thâu, tháng ngày vẫn qua mau, về đâu mặc về đâu. Củ khoai cũng là đạo, no bụng là nhiệm màu. Bạn cứ nghĩ xem sao, nếu bạn có vợ có con, đó là sự ràng buộc không hề chối cãi. Nhưng bạn có thể sống ung dung trong sự ràng buộc đó. Chính cái ung dung này là sự tự do của bạn nếu bạn sống bằng sự tương giao. Tương giao không có nghĩa là bạn chối bỏ họ, chối bỏ tình yêu thương của họ. Ngược lại, tình yêu thương còn rộng mở hơn, to lớn hơn. Vì tương giao là sống trong tình yêu thương vô điều kiện, nên chắc chắn nó to lớn hơn tình yêu thương ích kỷ thường tình. Nếu một ngày nào đó vô thường đến với họ, bạn có cản được không? Chắc chắn là không thể rồi. Hoặc vô thường đến với bạn, vợ con bạn có cản được không? Chắc chắn là không rồi. Vậy tại sao ta lại đi nắm cái ảo mà không chịu buông ra để trở về với cái thực? Vì trên thực tế, không có cái gì là của ta cả. Vì chính bản thân ta cũng chưa phải là của ta nữa, huống chi là người khác. Thế tại sao ta lại muốn nắm giữ họ cho riêng mình? Những điều tôi trình bày trong bài viết này là tôi được thầy khai thị về nguyên lý. Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Mục đích tôi viết bút ký này với hy vọng vợ con tôi, người thân tôi đang sống, mong họ đọc được những lời này của tôi, nhất là các cháu của tôi sau này biết tiếng Việt, được đọc lại cuộc đời của ông mình. Không những chỉ riêng ông mà có cả bà nữa, để biết buông bỏ cái gì gọi là ảo. Bởi vì đã là ảo thì rất đẹp, nên ai cũng mê. Chính cái ảo này là nguyên nhân đưa đến khổ đau mà thầy thường nhắc nhở. Thầy gọi đó là cái ta ảo tưởng. Ngày tôi trong ngục tối, muộn phiền đến đau thương. Gió em lùa cửa hẹp, tôi mơ thấy thiên đường. Ai đã từng ở tù mà lại ở tù trong tù kia, tức là nằm biệt giam. Khi được một ngọn gió lùa qua một cái lỗ bằng bàn tay, thổi ngang qua mặt, qua mũi, mới thấy chẳng khác gì đang ở thiên đường. Nó thơm, nó ngọt giống như được ăn củ khoai khi bụng đang đói cồn cào. Tôi có làm bài thơ Tám ngọn gió thế gian để nói lên lòng mình với người bạn đời hiểu đạo, thấy pháp, người đã cho tôi được tự do cả một đời. Em là gió. Khi tôi làm mây trắng bay khắp bốn phương trời, em đã làm cơn gió cho tôi hoài rong chơi. Có khi tôi là trăng che khuất bởi mây mù, em vẫn làm ngọn gió đưa mây về thiên thu. Ngày tôi trong ngục tối, muộn phiền đến đau thương, gió em lùa cửa hẹp, tôi mơ thấy thiên đường. Bao biến cố cuộc đời, bao thăng trầm nghiệt ngã, gió em nâng cánh nhẹ cho tôi qua phong ba. Giữa hai bờ sinh tử, ranh giới rất mong manh, gió em truyền hơi thở, tôi tin pháp vận hành. Khi tôi bàn tay trắng đi giữa cuộc đời này, gió trong em thầm lặng siết chặt đôi bàn tay. Ngày trăng sao tao ngộ, trời nước sáng long lanh, đâu cũng là đạo lộ, mây gió luôn đồng hành. Trăng muôn đời vẫn sáng, mây muôn đời vẫn bay, gió muôn đời chuyển động, tình người đẹp lắm thay. Thần giáo chính là đây. Trở lại với những ngày trong mùa an cư năm 2019, lịch sinh hoạt của chùa vẫn vậy, riêng thầy nhiều khi được các chùa xa thỉnh thầy đến giảng, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Buôn Mê Thuột. Thầy thường chỉ đi từ thứ hai đến thứ sáu là phải về lại chùa, vì thứ bảy dành cho ni viện viên không, chủ nhật thì ở chùa như đã trình bày ở trên. Tôi thường được thầy cho đi theo mỗi khi thầy đi giảng ở các nơi. Cho dù ở chùa hay đi xa, thầy vẫn phải thức dậy đúng giờ để làm công việc hàng ngày từ 4 giờ sáng, trả lời các câu hỏi trên trang Trung tâm Hộ Tông, đến 5 giờ 30 là bắt đầu đi bộ. Nếu ở chùa thì 6 giờ ăn điểm tâm, 6 giờ 30 đến 8 giờ là làm vườn, cắt tỉa cây cảnh. Thầy cũng thường xuyên quét rác, dọn dẹp vệ sinh giống như các vị sư khác. Sau 8 giờ tiếp khách hoặc trả lời những khúc mắc trong tu tập hàng ngày cho chư tăng, Phật tử trong chùa. Đến 10 giờ đi bát. Do tình hình bên ngoài xã hội có nhiều thành phần giả danh các nhà sư để đi xin cho, nên thầy cùng chư tăng chỉ nhận vật thực đặt bát tại chùa. Độ ngọ xong, thầy nghỉ trưa từ 12 giờ đến 1 giờ. Nếu buổi chiều không tiếp khách thì thầy thường viết sách. Có những chuyện tưởng chừng như quá nhỏ, nhưng đối với người con theo bước chân thầy học đạo như tôi, học được bài học thân giáo từ thầy thì quả thật rất lớn. Tôi để ý sau khi thầy dùng bữa xong, thầy thường lấy tờ giấy lau miệng. Thầy dùng tờ giấy đó để lau chùi chén dĩa mà thầy đã dùng xong. Thầy nói, ít nhất cũng đỡ cho người rửa chén bát một chút. Tôi thường mang nước vào phòng dâng cho thầy. Khi tôi vào lại phòng để lấy lại cái ly, thì bao giờ cái ly cũng đã được thầy rửa sạch rồi. Thầy nói điều gì mình làm được thì nên tự làm, không để người khác phục vụ. Ngày lại ngày như thế đó, riêng tôi cũng như những Phật tử khác đến ở lại trong chùa cũng có những tu học riêng để soi sáng lại chính mình. Nếu có gì chưa hiểu thì có thể đến hỏi thầy. Nhà sư già quét rác, thân giáo chính là đây. Khi thân tâm tạo tác, còn nhớ nhà sư này. Tôi có hai người bạn đạo, có thể nói là tâm giao. Đó là bác sĩ Nam Chánh Trí và anh Lợi Tức, là Tấn Căn. Khi tôi đang ngồi viết những dòng chữ này thì anh Lợi Tấn Căn đã qua thất thứ ba. Anh vừa qua đời tại Sài Gòn cách đây 3 tuần vì Covid. Cũng xin nói thêm một chút về Tấn Căn. Tấn Căn trước đây cũng là huynh đệ của thầy, nhưng đường tu đứt đoạn nửa chừng. Anh và thêm 2 vị nữa đã theo thầy ra Lăng Cô thành lập chùa Huyền Không tại chân đèo Hải Vân, Huế năm 1973. Những ngày trong mùa an cư, anh thường đến chùa thăm thầy, giúp thầy một vài công việc thuộc chuyên môn của anh, rồi ghé phòng khám từ thiện của chùa để uống trà chuyện trò với bác sĩ Nam và tôi. Hạt sương đồng trên lá, thoáng đã bốc thành mây. Đời người ai cũng vậy, vô thường đến ai hay. Còn về bác sĩ Nam, trước đây cũng như Tấn Căn, xuất gia rồi hoàn tục. Ra đời, anh học đông y, rồi đi nghĩa vụ. Sau nghĩa vụ, anh tiếp tục học ngành y, rồi ra trường và công tác tại bệnh viện quận 11 cho đến ngày nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, anh phụ trách phòng khám và cấp phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân, vì mục đích phòng khám lập ra là để chăm sóc cho chư tăng, tu nữ và Phật tử trong chùa. Nhưng có những người bên ngoài biết đến phòng khám thì anh vẫn khám và cấp thuốc giống như những người trong chùa vậy. Thầy, bác sĩ Nam Chánh Trí, anh Tấn Căn và anh Tôi Tâm Đức đều có cùng một vị bổn sư, đó là Ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm. Bên thầy, mỗi sớm mai thức dậy, thấy lòng mình bình yên, được theo bước chân thầy, hạnh phúc đến vô biên. Thầy vui đời sống đạo, tự tại bước thông dân, còn an bần thủ đạo, sống tri túc nhẹ lòng. Còn bao nhiêu ngày nữa, thầy bảo đừng quan tâm, còn thắp lên ngọn lửa, thầy đốt nén hương trầm. Trăm năm đời viễn mộng, bao thăng trầm bể dâu, trong vô cùng trống rỗng, thầy trò mình bên nhau. Hằng ngày khi rảnh, tôi cũng thường đến cốc các vị sư trong chùa uống trà trò chuyện, cũng như quý cô tu nữ lão thành như cô Diệu Thành, Diệu Hóa. Các cô thường cho tôi những tô cháo đậu hay trái cây mà các cô được Phật tử làm phước biếu tặng. Tình thương là vậy đó, ấm áp vô cùng với đời sống phàm hạnh của các cô. Các cô đã chọn đi theo Ngài Tổ Hộ Tông lúc Ngài mới đem Phật giáo Nguyên Thủy về Việt Nam. Các người bạn trẻ ở Hà Nội. Có một người mà tôi cũng cần đưa vào bài viết này, đó là anh Hùng Ki, tên thường gọi là Ký cho tiện xưng hô. Thầy cho anh pháp danh là Tâm Đức Hầu. Anh là một Phật tử đang sống và làm việc tại miền Bắc California. Anh chưa từng gặp thầy lần nào, chỉ nghe các bài pháp thoại của thầy trên trung tâm hộ tông.org, giúp thầy tháo gỡ được những điều mà bấy lâu nay anh đang kẹt lại ở đó trên đường tu học. Vậy là anh nhắn tin cho thầy, xin thầy cho anh được về chùa ở lại tu học với thầy 10 ngày. Thầy đồng ý và anh đã book vé máy bay bay về liền. Khi anh về đến chùa thì thầy và tôi chuẩn bị đi Hà Nội. Vậy là anh tháp tùng đi luôn. Chúng tôi theo thầy ra Hà Nội chỉ có 3 ngày. Hai anh em tôi được các cháu, các em Phật tử Hà Nội dẫn cho đi tham quan thủ đô, ăn các món ăn đặc sản của Hà Nội. Trong 3 ngày này, anh và tôi cũng thường trao đổi với nhau về chuyện đạo, chuyện đời. Chúng tôi đồng tình với nhau về suy nghĩ, cách sống và học đạo. Anh cũng được ra Viên Không Tăng để đảnh lễ Ngài Hộ Pháp, tham quan cảnh thiền viện và tham dự buổi giảng của thầy tại Viên Không Ni. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng chúng tôi đã hòa đồng được trên tư tưởng, cùng nhau trên một hướng đi. Con xin cảm ơn Sư Thiện Hảo ở Viên Không đã cho con và Ký có những bữa ăn trưa thật tuyệt vời với những rau củ quả mà chính tay sư trồng khi con và Ký theo chân thầy ra Viên Không. Còn những ngày ở chùa thì không thể không nói đến chị Bảy, chị Vân, cháu Hằng thường lo cho chú những bữa ăn sáng, tô cháo trắng hay những củ khoai môn. Đến giờ cơm trưa mà chưa thấy chú và chú Ký đến, các cháu cũng chờ rồi gọi điện thoại báo giờ cơm. Đặc biệt là Tuấn thường chở anh đi ăn khi anh đói bụng, chở anh đi công việc khi anh cần đi. Cảm ơn hết tất cả mọi người nhé. Chúng tôi dù mới gặp nhưng tình thân giống như anh chị em trong một đại gia đình. Đây là tin nhắn của Ký gửi đến tôi. Tôi copy nguyên cái tin nhắn này vào đây. Những kỷ niệm này quý giá lắm anh Thức à. Hy vọng tương lai chúng mình được gần gũi thầy nhiều hơn và có cơ hội phụng sự thầy, đền đáp công ơn của thầy. Tuy em mới biết thầy, nhưng thầy đã cứu rỗi một linh hồn lạc lối từ mấy mươi năm. Tôi tặng cho Ký bốn câu này. Bao năm lạc bước giữa rừng mê, kiếp sống tha phương quá bộn bề, một ngày duyên đủ thầy khai thị, trở lại ngay đây thấy đường về. Có vài bạn trẻ đã nói với tôi rằng, chú à, chú trải qua bao nhiêu sóng gió giữa cuộc đời nên chú có nhiều kinh nghiệm hơn bọn cháu. Trời, đối với đạo giác ngộ thì hai chữ kinh nghiệm thật sự tai hại vô cùng. Chính hai chữ kinh nghiệm nó đã giết chết cái mới mẻ đầy sáng tạo của con người đang học đạo. Chính kinh nghiệm hình thành bản ngã, kinh nghiệm đến từ trải nghiệm mà ra, rồi đưa vào đó chủ ý, quan niệm chủ quan, định kiến của riêng mình. Nó đóng khung, che lấp tất cả thấy biết mới mẻ đi qua trong rừng sát na của hành giả. Nếu chỉ trải nghiệm thực tại thôi, thì lúc nào cũng mới mẻ hết, vì không có hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào. Mỗi người đều có một hoàn cảnh, thuận hay nghịch của riêng mình, không ai giống ai. Có cháu nói rằng, cháu có kinh nghiệm pha chế cà phê, cháu có kinh nghiệm lái xe, vân vân và vân vân. Nếu có kinh nghiệm pha chế cà phê thì giỏi lắm, cháu chỉ pha ra được ly cà phê cũ, giống ngày hôm qua thôi. Chứ cháu không thể pha ra ly cà phê thơm hơn, ngon hơn được. Nói về lái xe, thì khi gặp sự cố trước mắt, nếu lấy kinh nghiệm ra để xử lý thì có thể tai nạn đã xảy ra rồi. Còn nếu như người lái xe đã từng trải nghiệm, cộng thêm yếu tố lái xe trong lúc đang chánh niệm tỉnh giác, thì phản ứng tự nhiên và tánh biết sẽ xử lý ngay lập tức tình huống thực tại, nên việc xảy ra tai nạn ít hơn. Chú nói vậy thôi, nhưng tùy các cháu nhận thức mỗi người mỗi khác. Khi nào đụng chuyện thì các cháu tự thấy ra thực tế là như thế nào. Bản ngã không xuất hiện như trăng ra khỏi mây. Cái mà ta đang thấy, đó chính là vị thầy. Các cháu đừng nghĩ rằng chú đi trước là chú đến trước được đâu. Các cháu còn trẻ, còn khỏe, cả tinh thần cũng như sức lực. Các cháu lại thông minh nữa, giống như trang giấy mới, chưa viết lên trên đó nhiều tiêu cực của cuộc đời. Đầu óc các cháu chưa bị kiến thức lý trí đóng khung, các cháu chưa bị bám bụi nhiều trong mắt. Chỉ cần các cháu được gặp minh sư chỉ đường, các cháu có thể đến trước chú luôn đó. Ví dụ, mục đích của chú là muốn đến Sài Gòn. Chú đang đi trên quốc lộ 1 từ Biên Hòa lên Sài Gòn. Nhưng thực tế, chú không hề biết mình đang đi đúng đường về Sài Gòn. Do vậy, đến ngã tư Thủ Đức, chú có thể chuyển hướng đi vào Thủ Đức. Còn một người khác cũng muốn đi Sài Gòn, cũng xuất phát từ Biên Hòa. Nhưng anh ta lại đi về hướng Vũng Tàu, nhưng đủ duyên lành gặp được minh sư. Vì thầy ấy biết rất rõ hướng nào là hướng Sài Gòn, hướng nào là hướng đi Vũng Tàu, nên vị ấy chỉ đường cho anh ta. Mặc dù anh ta khởi hành sai hướng, nhưng sau lại đi đúng đường. Còn chú đang đi đúng đường, nhưng không biết mình đang đi đúng hướng. Vì vậy, chú có thể đi sai đường lúc nào mà chú không hay. Lý duyên khởi dù chân hay vọng, thấy rõ vọng ngay đó chính là chân. Chân không thấy rõ chân tức vọng, chân vọng thấy rõ chứ đừng phân vân. Hãy lắng nghe tình mẹ. Trên con đường theo bước chân thầy, chú đã gặp được một người trẻ đã làm mẹ. Để chú giới thiệu với các cháu câu chuyện về người mẹ trẻ này nhé. Người mẹ trẻ ấy tên Thơm, Chân Hạnh. Chân Hạnh tuổi tác chắc cũng bằng các cháu đây thôi. Mấy năm sau khi lập gia đình, cháu Thơm đã hạ sinh một đứa con trai đặt tên Ryan, và câu chuyện như sau. Hãy lắng nghe tình mẹ. Một bà mẹ còn rất trẻ, khi biết rằng đứa con duy nhất còn thơ dại của mình đang mang trong người căn bệnh ung thư máu và sẽ ra đi, rời xa mẹ bất cứ lúc nào, đã rơi vào nỗi đau khổ tột cùng. Nhưng người mẹ trẻ này đã thấy ra được sự vận hành của Pháp, nên biến nỗi đau ấy, lòng từ ái, tình thương mẫu tử, thành phương thuốc nhiệm màu đầy năng lượng tích cực để chữa bệnh cho đứa con mình và chữa luôn căn bệnh cho chính bản thân mình. Đây là một trải nghiệm thực chứng. Chân Hành đã viết cuốn sách Ánh Sáng Góc Vườn Khuya, giải bày những nỗi đau nhưng ấm áp tình thương của một người mẹ, thổ lộ những gì đã trải qua, để rồi cảm thông cho chính mình và để chia sẻ với những người mẹ cùng chung nghịch cảnh như Chân Hành hôm nay. Đó là biết sống an toàn trong cái bất toàn của thế gian vạn pháp. Ánh sáng góc vườn khuya, lắng nghe từng nhịp đập từ trái tim con mình, mẹ con ta cùng thở. Giữa vườn khuya lặng thinh, cảm ơn con đã đến, cùng mẹ học bài kinh trong duyên sinh nghiệp mệnh. Đọc bài kinh chính mình, ánh sáng dẫu mong manh, góc vườn khuya có mẹ, cùng con chơi trò chơi, sinh tử vượt bờ mê. Ngày mai đời về đâu, mặc cho cuộc biển dâu, mẹ lắng nghe con thở, ấm lòng mẹ đêm thâu. Chân Hành viết cuốn sách có thêm một mục đích nữa là lấy số tiền phát hành sách để chia sẻ cho các cháu ở bệnh viện ung bướu Sài Gòn. Mục đích đã được thành tựu, thầy và chư tăng đã đến trao tiền quà tận tay cho gia đình các cháu bệnh nhân. Trong khi viết sách, Chân Hành có tâm nguyện khi viết sách xong sẽ đưa cháu Ryan đi chu du khắp đó đây, để được sống hòa mình với thiên nhiên trời đất, nên chú viết tặng thêm hai mẹ con Chân Hành và Ryan bài thơ dưới đây. Không cần hẹn, mẹ còn thở thì cần chi phải hẹn, đứng lên con, mình làm én báo xuân. Mẹ con mình bước qua khỏi gian truân, mẹ thấy rõ mặt trầm luân sinh tử. Mẹ con mình dấn thân vào cuộc lữ, vạn nẻo đường ngắm thế sự nhân gian. Xuân năm nay tại thung lũng hoa vàng, mẹ kết thúc trang sách vàng mẹ viết. Con trai mẹ mình về quê hương Việt, đảnh lễ thầy bậc minh triết vô vi. Mẹ ngày xưa chưa biết đạo là gì, thầy khai ngộ cho mẹ đi đúng hướng. Ân tam bảo, ân tổ thầy vô thường, mẹ con mình xin vô lượng tri ân. Thấy ra rồi, tất cả chỉ phù vân, sinh nghiệp mệnh còn tình thâm mẫu tử. Nếu các cháu đọc được cuốn sách của Chân Hành thì các cháu sẽ nhận ra pháp của đạo giác ngộ thật sự sẽ giúp chúng ta rất nhiều lợi lạc trong một kiếp người. Ai thấy ra là thấy ra liền, ngay tại đây và bây giờ, chứ không có luận bàn chi hết. Yếu tố già hay trẻ chú đã nói bên trên hết rồi. Chú giới thiệu một con người thực ở trong một hoàn cảnh nghiệt ngã nhất đã nhờ đạo giác ngộ mà thấy ra sự thật. Chuyến đi Úc sau mùa an cư. 3 tháng an cư mùa mưa, chỉ còn vài ngày nữa là đến rằm tháng 9, ngày chư tăng ra hạ. Chùa Bửu Long dân y Katina vào ngày 17 tháng 9 âm lịch hàng năm. Sau đại lễ dân y Katina, thầy chuẩn bị sang Úc Châu, xứ sở Kangaroo, để chia sẻ pháp cho các Phật tử của các chùa và đạo tràng thỉnh mời. Điểm đến đầu tiên là Melbourne. Thầy được đoàn Phật tử Melbourne do anh Khưu Nghĩa hướng dẫn ra đón tại phi trường, rồi đưa về đạo tràng của anh Khưu Nghĩa nghỉ ngơi. Tại đây, thầy có 2 buổi giảng, một buổi tại chùa Tam Bảo và một buổi tại chùa Quảng Đức. Cũng như những nơi khác, sau những buổi chia sẻ, thầy được Phật tử hướng dẫn đi tham quan danh lam thắng cảnh trong vùng. Tại đây, tôi gặp được chị Viên Hướng, người mà tôi có chút ấn tượng về những bài thơ Thất Ngôn Bát Cú của chị rất hay, trước khi tôi đến đây. Ngược lại, khi nhận ra tôi, Viên Hướng cũng rất mừng. Vậy là chúng tôi thân nhau trong tinh thần huynh muội. Để tỏ lòng tri ân thầy, vị đạo sư tuổi tác đã xế chiều, đã đã trải qua 76 mùa lá hết xanh lại vàng, nhưng chẳng màng đến hành trình xa xôi dịu vời, năm 2019 đã mang đến cho chúng đệ tử đang lưu lạc trên xứ người những giọt nước Pháp uyên nguyên, làm tươi mát lại bao trái tim khô cằn héo hắt. Viên Hướng có làm một bài thơ dâng đến thầy trước lúc thầy chia tay Phật tử Melbourne. Người nhẹ gót giữa muôn trùng cuộc lữ, bên triền đời con mãi dõi đường mây. Bước đăng trình người rực nắng về đây, phúc vô tận trao nghiêng trời hành ngộ. Sống còn vang nhạc màu trăng cổ đồ, người còn đi vàng rụng hạt nguyên sơ. Hình bóng nào ẩn nguyệt giữa trang thơ, cho gió thoảng ngát đôi bờ hữu hạn. Viên Hướng. Rời Melbourne, thầy trò tôi bay qua Sydney. Như Tuệ và một số Phật tử ra đón thầy ở phi trường Sydney. Có anh Châu, chị Mai, Minh Tâm, chị Chân Diệu Hướng, vợ chồng Tuấn Hiền, cô Thuần Như, Cúc, Liên, Fiona và cháu Hải Âu. Phật tử đưa thầy đến Parami Dharma Center để nghỉ ngơi và có hai ngày thầy chia sẻ Pháp tại đây. Sydney thì thầy được các Phật tử hướng dẫn đi tham quan rất nhiều nơi như xem cá voi Hyams Beach, Australia và hố nước phun Kiama, Kiama Blowhole, Kiama, Úc, Symbio Australian Wildlife Park và bờ biển Stanwell Park, ngắm hoàng hôn tại biển Bronte, tham quan nhà hát con sò, Sydney Opera House và cầu Harbour Bridge, Sydney Harbour Bridge. Gia đình Trúc Hà thỉnh thầy lên ở lại căn nhà trên núi một đêm. Tại đây, thầy có buổi giảng online. Sáng hôm sau, ngắm bình minh lên tại địa điểm này rất đẹp. Thầy cũng được các gia đình thỉnh về nhà trai tăng. Đó là gia đình anh chị Châu Mai, gia đình anh chị An Khánh, và có thêm một buổi trà đàm tại nhà anh chị Ái Minh. Sau buổi chia sẻ Pháp cuối của thầy tại Parami Dharma Center, Như Tuệ, đại diện Phật tử đọc lời tác bạch tri ân thầy và kỷ niệm 10 năm thầy đến Sydney chia sẻ Pháp. 10 năm du hóa khắp muôn phương, khai thị chân như lý đạo thường. Từ trong cốt lõi lời Phật dạy, trải nghiệm tự thân chính con đường. Kính bạch thầy, chúng con vô cùng xúc động khi được đón tiếp thầy đến với Phật tử Sydney chúng con. Năm nay cũng là kỷ niệm 10 năm chúng con được gặp thầy và được thầy khai thị giáo pháp của Đức Thế Tôn một cách giản dị, rõ ràng và minh bạch qua thực chứng của thầy trên con đường giác ngộ giải thoát. Chúng con kính thương thầy như một người cha của mình. Con xin đại diện Phật tử Sydney gửi đến cha qua cảm xúc bài thơ sau đây. Xin đừng hỏi vì sao tôi hay khóc, không phải hận, không phải giận một ai. Nghĩ đến cha trên những chuyến đi dài, tuổi hạt lớn vẫn miệt mài cuộc lữ, thương chúng sanh cứ ra vào sinh tử, kinh điển nhiều lại lý sự si mê. Cha đến đây khai thị thấy đường về, đến bến giác giữa bờ mê hiện tại. Con từng hỏi vì sao ta tham ái, trên đường tu gặp chướng ngại trùng trùng, cha thường nói đừng ảo tưởng mông lung. Chỉ thấy Pháp với tâm không rỗng lặng, nghe Pháp cha trên môi con vị mặn. Biết bao người cũng sâu lắng như con, đảnh lễ cha hương Pháp bảo mãi còn. Đi đúng hướng tấm lòng son bái tạ. Sau đó gia đình chị Minh Tâm xin được thỉnh thầy đến đạo tràng Trama Home nghỉ lại một đêm để sáng hôm sau ra phi trường cho tiện. Tại đạo tràng Trama Home, thầy cũng có một buổi trà đạo cùng Phật tử trước khi chia tay Phật tử Sydney. Chia tay bao giờ cũng mang lại cảm giác luyến lưu. Nụ cười và cái vẫy tay từ giã của thầy làm mọi người ấm lòng, nhưng cũng làm người ở lại không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt chứa đầy hoan hỷ, biết ơn tình yêu thương mà thầy đã mang đến cho Phật tử Sydney trong 10 năm qua. Trong lúc rời đạo tràng Dharma Home, thầy được nhiều Phật tử dâng nước uống, thầy nhận nhưng không thể dùng được nhiều. Thầy ngại lúc đi đường, thầy nhìn tôi với nụ cười. Tôi biết ý thầy nên tôi xin mọi người hoan hỷ và nói ra lý do đó. Nụ cười của thầy lúc đó như lời năn nỉ người mẹ lúc thầy còn nhỏ bị mẹ thầy ép uống thuốc. Cảm xúc đến, tôi làm bài thơ dâng lên thầy trên đường ra phi trường. Nụ cười năn nỉ mẹ, người dâng thầy ly nước, trước lúc ra phi trường, thầy ngại dùng thêm nước, trở ngại lúc đi đường. Con bắt gặp được ngay trên gương mặt của thầy nụ cười năn nỉ mẹ, ôi hồn nhiên lắm thầy. Trong lòng con thật tệ, nước mắt con lại rơi khi nhìn thầy như thế, dễ thương quá thầy ơi. Giờ đây con đã hiểu, không ép thầy nữa đâu, con thân làm chú tiểu, thầy trò mình hiểu nhau. Cảm ơn thầy, cảm ơn đời. Rời Sydney, thầy và tôi đến Brisbane theo lời thỉnh cầu của vợ chồng anh Duật, Như Phước và một số Phật tử địa phương. Chồng Như Phước là người Úc, tánh tình rất dễ thương và thân thiện. Anh rất hiểu đạo, rất kính trọng thầy. Anh thường làm những món ăn Tây và pha cà phê chiêu đãi tôi trong những ngày tôi lưu trú tại nhà anh chị. Cũng tại nơi đây, ni sư Liên Tình đã xin thầy cho cô em gái ruột xuất gia xa đi. Cô em gái ở Mỹ vừa đến Brisbane, từ lâu đã có ước nguyện được làm đệ tử thầy xuất gia tu học như chị mình. Thầy chấp nhận và làm lễ xuất gia cho cô em, đặt pháp danh là Liên Tánh. Những giọt nước mắt vui sướng của hai sư cô cùng Phật tử có mặt hôm ấy thật là xúc động. Sau hai buổi chia sẻ pháp của thầy tại đây, thầy cũng được các Phật tử hướng dẫn đi tham quan nhiều nơi có cảnh vật thiên nhiên. Anh chị Kim Thân thỉnh thầy đến Như Lai Thiền Viện tham quan, nơi anh chị đang phụ trách thuộc địa phương Brisbane. Chia tay Phật tử Brisbane, thầy trò đến Adelaide theo lời mời của vợ chồng bác sĩ Toàn cùng Phật tử trong đạo tràng của anh chị. Đến phi trường Adelaide, thầy được bác sĩ Toàn cùng Phật tử ra đón đưa về đạo tràng. Tại đây, thầy có những buổi giảng tại đạo tràng của bác sĩ Toàn, một buổi tại trung tâm Phật học Xá Lợi Phất do bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm phụ trách, thêm một buổi tại nhà cư sĩ Phật tử Cường và Hoa, pháp danh Từ Giác Thiền Diệu. Sống tha phương nơi đất khách quê người, đời sống vật chất thì rất đầy đủ, nhưng món ăn tinh thần của người con Phật thì lại thiếu vắng những bậc chân tu đạo hạnh khiêm từ ban bố. Anh chị đã dành ra một ngôi nhà để thành lập một đạo tràng với mục đích cùng nhau tu tập đạo giác ngộ, cũng như có nơi để mời thỉnh các vị thầy mà anh chị và Phật tử trong đạo tràng biết và kính trọng đến để chia sẻ pháp. Mùa đông ở Việt Nam lại là mùa hè ở Úc. Thời tiết bắt đầu ấm, hai bên đường đi vào nhà anh Toàn, những cây phượng tím đã nở hoa nhìn rất đẹp. Những cánh phượng tím rơi xuống đường giống như một tấm thảm màu hoa cà, làm tôi nhớ lại bầu trời lúc hoàng hôn trên vịnh Lăng Cô. Những đám mây bàn bạc sắc vàng tím của bóng nước trộn lẫn bầu trời, rơi xuống mặt hồ rộng lớn, trải dài từ chân đèo Hải Vân đến chân đèo Phú Gia, thuở chùa Huyền Không còn tọa lạc dưới chân đèo Hải Vân, Huế. Bác sĩ Toàn là một con người hiền lành nhã nhặn, luôn có nụ cười thân thiện và ấm áp trên môi. Tôi tin rằng những bệnh nhân được anh chăm sóc chắc là vui lắm, sẽ hài lòng như tôi rất hài lòng khi mới gặp anh. Anh rất quan tâm chăm sóc và hỏi thăm thầy về sức khỏe. Anh cùng Phật tử đưa thầy trò chúng tôi tham quan nhiều nơi, những nơi có vườn hoa hay tham quan bãi biển rất đẹp. Trước khi chia tay anh, tôi có làm một bài thơ tặng anh. Cảm ơn thầy, cảm ơn đời. Ai cũng bảo tôi làm nghề bác sĩ, chắc chắn rồi vì tôi học y khoa. Anh cần chi sao cứ mãi bôn ba, tôi cần thứ từ quê nhà khốn khó. Ra nước ngoài vẫn còn chưa thấy rõ, tìm nơi đâu mới sáng tỏ được đây. 10 năm trước con hạnh ngộ bên thầy, thầy khai thị bờ mê là bến giác. Còn phải biết khi thân tâm tạo tác, không mê mờ thiện ác phải phân minh. Từng sát na con thấy rõ duyên sinh, sống trọn vẹn với chính mình con nhé. Đường giác ngộ không vin vào lý lẽ, kinh điển nhiều chỉ làm kẻ vô minh. Ở ngay đây con soi sáng lại mình, đó là đạo cũng là minh của đạo. Đã bao năm sống đủ đầy cơm áo, cảm ơn đời con xin tạo chút duyên. Thầy đến đây khai ngộ pháp vô biên, là tánh thấy tự nhiên thiền tịch tịch. Tặng anh chị bác sĩ Toàn thiền tánh. Hội ngộ rồi lại chia tay, bao giờ cũng có những bùi ngùi trong lòng. Cuộc đời là vậy đó, luôn có hai mặt, có vui rồi cũng sẽ có buồn. Chúng ta là những người con Phật luôn biết thi ân, tri ân, báo ân, nhất là tri ân vị thầy khả kính đã mang đến ánh sáng tuệ giác, chỉ đường cho chúng ta trên hành trình hướng đến giác ngộ giải thoát. Rời Adelaide, thầy trò chúng tôi đến Perth, đây là trạm cuối của thầy tại Úc Châu. Ra đón thầy ở phi trường Perth có Như Trung, Quế, Như Phúc, Lực, Thuận Pháp, Khanh, Dung, Phi và vợ chồng được Như Phước. Chưa đành lòng chia tay với thầy, nên từ Brisbane, anh chị bay qua Perth để tham gia cùng Phật tử Perth. Rước thầy từ phi trường về nhà của Như Trung, tại đây thầy cũng chia sẻ hai buổi giảng. Sau đó Phật tử Việt Thái Lan thỉnh thầy đến giảng ở chùa Thái Lan một ngày cho cộng đồng Phật tử Việt Thái. Như Phúc cũng xin được thỉnh thầy đến nhà Như Phúc và Lực nghỉ là một đêm để có cơ hội cho người mẹ có 9 con từ Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam đến Perth làm phước cúng dường thầy, đó là chị Như Khiêm. Trước khi thầy rời nhà Như Trung, thầy nói với tôi, lúc này Như Trung tiến bộ hơn chuyến trước thầy qua nhiều. Cảm xúc, tôi có làm bài thơ tặng Như Trung. Đoạn giảng: Con của cha bây giờ ngoan lắm nhé, biết kiệm lời và biết cả vô ngôn, sống vô tư với cả những tiếng ồn, biết đoạn giảm từ hành vi nhận thức, không quan tâm cái gọi là bỉ cực, chẳng hề mong được hai chữ thái lai, chỉ ngay đây không vọng đến bên ngoài, nên từ đó con ngoài tai được mất. Cha chỉ cho con thấy ra sự thật, chứ không cần phải miên mật ngày đêm, không tìm cầu trong cảm giác dịu êm, chỉ cần thấy mà không thêm bớt nữa. Cha là người cho chúng con bếp lửa ấm mùa đông và nấu bữa cơm ngon. Kính lạy cha duy một tấm lòng son, luôn trọn vẹn để không còn vọng ảo. Riêng tôi được thuận pháp, anh Khanh thuận tánh và đứa em út trong tinh thần huynh đệ là Phi mời đi ăn nhà hàng bên cạnh dòng sông của xứ Perth, đồng thời cho tôi được đi tham quan những nơi mà các chuyến đi trước thầy đã tham quan rồi. Trong lúc đi tham quan, tôi tặng đứa em út là Phi thuận nhiên 4 câu: Gặp nhau đâu chỉ tình cờ, hay là đã hẹn từ bờ bên kia, huynh về thắp ngọn đèn khuya làm thơ cho đệ, ô kìa thuận nhiên. Bờ kia tĩnh mặt, bến này như nhiên. Tại Perth, tôi có một dấu ấn thật đậm nét khi Phật tử thỉnh thầy đi tham quan một khu rừng có hồ nước ở giữa và dùng cơm trưa tại đây. Khu rừng và hồ nước thì cảnh quan rất đẹp, do anh Cảnh người Việt Nam làm chủ. Nhưng có một điều mà tôi không tưởng tượng ra nổi là nơi đây chúng sinh ruồi đâu mà quá nhiều, đang bước đi mà lúc nào hai tay cũng đưa lên mặt để đuổi ruồi. Vì vậy có cửa hàng bán nón, mũ, có những sợi dây treo lủng lẳng chung quanh để đuổi ruồi. Buổi trưa hôm ấy khi thầy dùng ngọ thì có đến 4 người đứng sau lưng và trước mặt để quạt đuổi ruồi cho thầy. Một tháng trôi qua rất nhanh trên xứ sở Kangaroo đầy tình người. Phật tử đón tiếp thầy trong tình cảm người cha già yêu quý của họ từ phương xa trở về nhà. Người cha già mang về cho những người con món quà pháp bảo cao quý nhất. Thầy cười, nụ cười của thầy những ai đã từng nhìn thấy chắc cũng sẽ có cảm giác như nhau. Nụ cười vô vi vô ngã, xóa tan đi những ưu tư phiền muộn giữa cái thế gian tạo tác quá nhiều sóng gió của cuộc đời này. Thầy đến mang đến nụ cười, khi chia tay cũng bằng nụ cười. Con xin mượn bài thơ chia tay của thầy để kết thúc chuyến đi Úc Châu trở lại Việt Nam trong sự hân hoan của tất cả Phật tử Úc Châu và thầy trò chúng tôi. Chia tay xin tiễn nụ cười, nước non còn đó, tình người còn đây. Trăng sao dẫu cách trùng mây, bờ kia tĩnh mặc, bến này như nhiên. Nhìn lại chính mình, tôi cũng được theo thầy ra dự lễ dân y Katina, chùa Huyền Không Sơn Thượng năm 2019. Lúc này sư thúc Giới Đức vẫn còn đang nhập thất, nhưng đã ra khỏi thất để chứng minh và tham dự lễ dân y Katina của chùa như sư thúc đã thông báo đến chư tăng và Phật tử trước khi nhập thất. Thầy trò sau mấy năm không gặp, lúc gặp lại thì sư sương tuyết đa phủ, không những chỉ có đầu bạc mà lông mày cũng bạc như tiên ông. Sư thúc và thầy cùng một tuổi, sư nhỏ hơn thầy 10 tháng, nhưng nhìn bên ngoài thì có vẻ như sư lớn tuổi hơn thầy. Thấy thương sư vô cùng, một đời sống phạm hạnh phụng hiến cho đạo cho đời. Sau mấy mươi năm thành lập, xây dựng và phát triển, mảnh đất khô cằn của một hòn vườn bị chiến tranh tàn phá năm nào đã trở thành Huyền Không Sơn Thượng, một ngôi chùa uy nghi và nhiều thiền thất đơn sơ nhưng rất đẹp, có tứ đồng tâm để cho hàng Phật tử tham quan và chiêm bái. Sư viết biết bao sử sách để lại cho hậu thế, điều quan trọng hơn nữa là sư đã đào tạo ra một số lượng chư tăng đến thời điểm này đã qua con số 70 vị. Sư tạo điều kiện cho một số vị ra nước ngoài du học với trình độ cao hơn, trung cấp, đại học Phật học. Vậy mà mấy chục năm trôi qua đến bây giờ, sư vẫn còn để ra thời gian 3 năm nhập thất với mục đích sư nhìn lại chính sư. Khi tôi nghe sư thúc tâm sự đến ngang đây, tôi mới nhận ra mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian cho những vô bổ của thế gian tạo tác. Nhưng rồi văng vẳng bên tai tôi tiếng của thầy: "Con à, tu là để phát hiện ra những điều sai trái, rồi từ đó điều chỉnh lại nhận thức và hành vi của mình cho đúng tốt. Thời gian tồn tại của một kiếp người trên cuộc đời này, nó không quan trọng bằng con có biết sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc đi qua hay không. Con có nhìn thấy ra thân, thọ, tâm, pháp nơi con một cách rõ ràng chưa? Đó mới chính là bài học của một người tu học đạo giác ngộ." Thi ân, tri ân và đền ân. Mùa dân y Katina 2019 đó, tôi và anh Nam cũng được theo thầy lên tịnh xá Định Quang để dự lễ do cô Tư Bông, cô Bé và một số Phật tử thân cận bên cô làm chủ lễ chính thức. Tịnh xá Định Quang là ngôi tịnh xá do Ngài Sơ Tổ Hộ Tông tạo dựng cách đây mấy chục năm về trước, lúc Ngài mới mang Phật giáo Nguyên Thủy về Việt Nam. Lúc bấy giờ, nơi đây là rừng núi hoang vu nằm trên địa danh Phi Nôm ở phía nam, cách thành phố Đà Lạt khoảng chừng 20 cây số. Lúc bấy giờ có cô trưởng Diệu Đán, cô Diệu Thành, cô Diệu Hóa, cô Tư Bông, cô Năm Lò Ven đi theo Ngài lên tịnh xá Định Quang này. Thời gian trôi qua, chiến tranh loạn lạc, Ngài còn phải đi đó đi đây để hoằng pháp, nên đã giao cho sư Định Lực ở chùa Tăng Quang Huế vào nhận nhiệm vụ chủ trì ngôi tịnh xá này. Một thời gian sau, sư bị bệnh đã trở về viên tịch ở Huế, trao lại trọng trách cho đệ tử là sư Pháp Lực vào thay thế. Trước đây, diện tích của tịnh xá rộng hơn 2 hecta, nhưng sau năm 1975, người dân đã chiếm mất rất nhiều đất của tịnh xá. Hiện nay chỉ còn lại khoảng 1/3 so với lúc ban đầu. Cho đến năm 2016, thầy đã cho xây dựng 2 thiền thất nằm 2 bên phía trước ngôi chánh điện. Rồi đến năm 2020, thầy xây lại ngôi chánh điện có bảo tháp bên trên, trông rất trang nghiêm, đúng hình ảnh của một ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy. Tôi còn nhớ lời thầy nói khi hai thầy trò đi bộ buổi sáng trong khuôn viên chùa Bửu Long. Thầy nói: "Được sinh ra làm người, mình mang rất nhiều ơn nghĩa, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn trời đất. Người xuất gia còn mang thêm cái ơn to lớn nữa là ơn thiên gia bá tánh, đã cho mình miếng cơm để ăn, y áo để mặc, cho nên mình làm được gì thì cứ làm để đền đáp những công ơn ấy. Nhưng muốn làm được những công việc ấy, người làm phải làm bằng tâm không, làm mà coi như không làm gì cả mới được. Thầy còn nói, thầy sẽ cố gắng xây dựng lại ngôi chùa Bửu Sơn ở Đà Lạt và chùa Tăng Bảo ở Quảng Ngãi của Ngài Giới Nghiêm là vị ân sư của thầy. Định hướng là một việc, việc còn lại là do duyên. Hãy để cho pháp vận hành, đủ duyên sẽ được thôi con ạ. Tôi lắng nghe những lời thầy nói, rồi tôi nhìn lại chính mình xem thử mình đã làm được những gì, và tôi cảm thấy tôi đã sai lầm rất nhiều trong quá khứ. Những gì tôi làm đều do bản ngã, áp đặt người khác theo ý mình, dù đó là sự giúp đỡ đi nữa, thì cũng rất chủ quan. Hãy để con tầm tự thân vận dụng chui ra khỏi kén, nó mới có đủ sức mạnh để trở thành con bướm bay lên, bay xa theo định luật tự nhiên của nó, giúp đỡ không đúng lúc, không đúng đối tượng, không đúng thời vị tính, thường kết quả sẽ luôn bị phản tác dụng. Tốt nhất nên giúp khi có lời yêu cầu từ đối tượng muốn giúp. Mỗi bước đi là một bài học trải nghiệm thực, cho nên thầy nói đừng sợ sai, để rồi không dám làm những điều mình đang muốn làm. Như vậy suốt cả cuộc đời chẳng làm được gì nên tích sự, cứ thực hiện rồi đến đâu học đến đó. Cái quan trọng nhất là việc làm đó không hại mình, hại người là được. Xây dựng và phát triển. Tháng 3 năm 2018, tôi và anh Nam được dịp đi theo thầy lên chùa Phổ Quang do sư Tâm Định thỉnh. Thầy lên khánh thành ngôi chùa nguyên thủy đầu tiên tại Buôn Ma Thuột, miền cao nguyên trung phần thuộc tỉnh Đắk Lắk. Ngôi chùa này trước đây là ngôi chùa làng, được sư Tâm Định xây dựng lại và được sự hỗ trợ của thầy cùng sư thúc Giới Đức từ tinh thần cũng như tịnh tài. Sư đã mua thêm đất cạnh chùa, có con suối nằm ở giữa tách biệt bên chùa và tăng xá. Không khí miền cao rất mát mẻ dễ chịu, quang cảnh rất yên bình tĩnh lặng của thiên nhiên miền núi. Ngày khánh thành chùa có chư tăng và Phật tử từ Huế vào, cũng như chư tăng các chùa miền Nam lên tham dự khá đông. Không khí hôm ấy thật sống động. Quý thầy bên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đến tham dự và chứng minh buổi lễ thật trang trọng. Phật tử sinh sống khu vực gần chùa đa phần là người miền Trung, Quảng Nam, Đà Nẵng và một số người dân xứ Huế vào lập vùng đất mới để định cư. Sự Tâm Định xuất phát từ huyền không, nên hình ảnh một huyền không bình dị đầy tính nghệ thuật của một cảnh thiền đã in đậm dấu ấn trong sư. Vì vậy, khi sư tạo cảnh tương đối giống huyền không sơn thượng, nhờ có bước đi đầu tiên của sư Tâm Định cùng sự hỗ trợ của thầy cũng như quý sư thúc, tạo cơ hội cho những vị sư tương đối vững vàng trong pháp học cũng như pháp hành được lên đường làm nhiệm vụ hoằng pháp của một vị sa môn đầu trần chân đất. Nhờ vậy mà hiện nay đã và đang hình thành thêm nhiều ngôi chùa mới trên vùng cao nguyên Đắk Lắk, như sư Đức Thiền đang chủ trì chùa Phước Đức và sư Đức Toàn đang chủ trì chùa Phước Viên. Điều đáng mừng hơn nữa là sự dị biệt hình ảnh Bắc Tông, Nam Tông đã được xóa đi. Quý sư, quý thầy rất hài hòa thân thiện, nhờ vậy mà Phật tử cũng nhìn ra được đường đi lẽ thật của một đạo Phật chân chánh, đạo giác ngộ. Hình ảnh ngôi chùa, hình ảnh chư tăng lấp lánh ánh đạo vàng nơi vùng đất xa xôi hẻo lánh này là món ăn tinh thần cho những người con Phật. Hawaii, tùy duyên thuần pháp. Sau chuyến đi dài ngày, ở Úc thời tiết bắt đầu nóng. Những ngày cuối ở Perth, thầy đi bộ hơi nhiều và đi tham quan một cái hang động nằm khá sâu dưới lòng đất. Thầy bị cảm lạnh, tôi thấy thầy có vẻ không được khỏe lắm. Sau khi thầy trò chúng tôi trở về lại chùa, tôi xin được thỉnh thầy đi Hawaii 8 ngày. Thầy đồng ý. Tôi cũng có thỉnh sư Bửu Đức, nhưng vì sư có công việc Phật sự ở chùa Hương Đạo nên không tham gia được. Nhân tiện sư Pháp Tông đang đi hoằng pháp ở Mỹ, nên tôi xin thỉnh sư qua Hawaii với thầy luôn cho có huynh đệ. Sư Pháp Tông nhận lời, tôi nhờ Tịnh Hạnh sắp xếp toàn bộ chuyến đi 4 ngày ở Honolulu và 4 ngày ở Maui. Chuyến đi gồm có thầy, sư Pháp Tông, vợ chồng tôi, chị Hầu, Tịnh Hạnh có rủ thêm chị Vân từ Seattle qua tham gia. Cháu Hải Âu từ Sydney cũng bay sang Hawaii tham gia luôn. Thầy trò chúng tôi đến Hawaii vào những ngày cuối năm 2019. Mặc dù mục đích chuyến đi chỉ để cho thầy nghỉ dưỡng, nhưng khi đến Honolulu, thầy Thông Hải, chủ trì thiền viện chân không hay tin thầy đến, đã đến thỉnh thầy tham quan thiền viện. Có thầy Thông Luận, thầy Tâm Đức và thầy Phước Tiến cũng từ Việt Nam sang cùng đến thăm thầy. Tại thiền viện chân không, thầy có một buổi chia sẻ pháp thật là ấm áp tình người. Chư Tăng cũng như Phật tử đón tiếp thầy rất nghiêm trang, trong không khí đượm tình đạo vị. Thầy cũng được hai ni sư Chân Vị và Huệ Hảo, chùa Từ Hạnh, thỉnh thầy đến chùa Trai Tăng. Nhưng vì không có thời gian, nên thầy và đoàn chỉ đến thăm uống trà, ăn bánh ngọt và trái cây đặc sản Hawaii do hai cô chiêu đãi. Tùy duyên để ứng cho thuận pháp là vậy đó. Bất cứ ở đâu khi có người cần pháp, thầy đều vô ngại, chia sẻ như một vị thầy, như một người cha, như một người bạn. Thầy từng nói với con, trong một chuyến đi khai thị, sự thật pháp Phật chỉ cần được một người thấy ra là thầy cảm thấy không phí chuyến đi rồi. Thầy cũng thường nhắc nhở con trên bước đường tu học, cũng như tạo tác, yếu tố quan trọng là tự nhiên vô tâm thì dễ thấy lắm. Đừng cố tu để mong đạt được điều gì cả. Coi chừng bản ngã tu, chứ không phải là mình tu. Nhân đây, Huỳnh cũng cảm ơn Tịnh Hạnh đã lo chu toàn chuyến đi đầy đủ, vừa hướng dẫn viên, vừa tài xế, vừa lo nơi ăn chốn ở. Nói chung tất cả đều nhờ vào công lao của Tịnh Hạnh. Sau khi chia tay ở phi trường Honolulu cuối năm 2019 đến nay, thầy trò chúng tôi chưa gặp lại nhau vì COVID-19. Thầy trở về cố hương, sư tiếp tục lên đường. Chúng con người mỗi ngã vẫn giữ lửa yêu thương. Khi tôi ngồi viết lại những ngày theo bước chân thầy, là lúc tôi đang giữ đứa cháu nội trai 1 năm tuổi cho đứa con trai thứ hai của tôi tại San Jose, California. Còn vợ tôi thì giữ đứa cháu nội gái 11 tháng tuổi tại Florida cho đứa con trai đầu của tôi. Vợ chồng chúng tôi sống như vậy đó, yêu thương vô hạn nhưng tự do vô cùng, đó gọi là ung dung trong ràng buộc. Qua rồi thất thập cổ lai hy, còn học yêu thương nghĩa là gì? Là ham bình sữa khi cháu đói, làm xấu ra rồi thay tả đi. Tôi xin kết thúc câu chuyện tại đây bằng 4 câu. Vén mây nhìn ánh trăng khuya, mây tan trăng lặng bến kia bờ này. 100 năm giấc mộng tỉnh say, men đời uống cạn mới hay phần mình. San Jose, California, tháng 10 ngày 18 năm 2021. Đệ tử Liễu Ngộ.